Đường Lạc sờ rồi lên đầu trên ngăn phát, cười mà không nói. Thật sự là hắn là mạnh lên, cũng thay đổi chọc rồi. Chỉ bất quá bây giờ lại mọc ra lần nữa, hắn cũng không có ý định tại sinh hoạt hàng ngày bên trong đỉnh cái đầu chọc, mới lại bắt đầu lại từ đầu lưu phát. Lông của hắn túi nhưng không có chết đi. Về phần thần ma trò chơi bên trong, tóc trắng đồng bền hòa thượng, bức cách cũng không thấp hơn đại đầu chọc hòa thượng. Còn sẽ không bị người gọi là tên chọc. Liền vui vẻ như vậy mà quyết định. Người đây, đến cùng làm sao rồi? Đường Lạc hỏi nói. Vài ngày trước, Trương Vũ Chủ nói chính mình tao ngộ cái gì linh dị sự kiện. Về sau Đường Lạc liên hệ hắn, điện thoại bên trong cũng không có trò chuyện rõ ràng. Có tiền bao thuê công tự nhiên là muốn đi đâu, liền đi đâu. Đường Lạc liền đến rồi Tây Hàng chợ. Đem Trương Vũ Chủ cảm động đến trực tiếp tới tiếp người rồi. Vừa đi vừa nói a. Trương Vũ Chủ thở dài một tiếng nói rằng. Nói thì nói như vậy. Nhưng Tây Hàng chợ xem như hoa hạ đông bộ duyên hải, kinh tế phát đạt tỉnh bên trong phồn hoa đô thị, giao thông công cộng công cụ trên người, cơ hồ mãi mãi cũng không thể thiếu. Thời gian còn tiếp cận tan tầm giờ cao điểm, người trên người. Tự nhiên cũng hết chỗ chê thời gian. Đi đến Trương Vũ Chủ căn nhà nhỏ bé phòng nhỏ, hắn lập tức nằm ở giường trên, một bộ muốn chết bộ dáng. Đường Lạc cũng không khách khí, kéo qua cái ghế bên cạnh ngồi xuống, đem giày cởi một cái, vểnh lên ở giường trên hỏi nói, ngươi hôm nay không công việc sao? Trở về đến mình năm đó, cũng là thật thoải mái. Không có công tác. Trương Vũ Chủ xoay người ngồi dậy. Ừm. Đường Lạc hỏi, ngươi chuẩn bị từ chức về nhà. Tây Hàng giá hàng tiêu phí phương diện, thuộc về cả nước hàng đầu. Không có công tác, hoặc là nhanh tìm mới, hoặc là về nhà. Không phải đoán chừng phải chết đói đầu phố. Bất quá Trương Vũ Chủ trong nhà phòng ở hắn vừa mới lúc tốt nghiệp hủy đi. Chia tiền sau một lần nữa mua lại là kỳ phòng, còn muốn qua 1-2 năm mới có thể ở đi vào. Cha mẹ người nhà còn tại thuê phòng ở. Trương Vũ Chủ trở về, đoán chừng cũng muốn lưu lạc đầu phố. Từ chức là từ chức, nhưng ta hiện tại không có ý định về nhà. Trương Vũ Chủ nói rằng, tiền thuê nhà còn chưa tới kỳ, 4.000 áp vàng đâu. Đối ngươi cái hủy hai đời tới nói, 4.000 khối tiền tính tiền sao? Đường Lạc nói rằng, đương nhiên không tính tiền, đoán mệnh A. Mệnh A. Đối tốt nghiệp cũng liền hơn một năm, một mình tại bên ngoài phòng cho thuê công tác bình thường đại học sinh tới nói. 4.000 khối. Dĩ nhiên không phải tiền của bọn hắn, mà là bọn hắn mệnh. Chương 38, qua khí trò chơi. Loại cảm giác này, Đường Lạc là trải nghiệm không tới. Hắn là đồng tiền lớn không có, bình thường ăn mặc chi phí tiền trinh không chút nào sầu. Trương Vũ Chủ trong nhà phân tiền, mua nhà sau cũng có mấy trăm vạn lương thực dư. Nhưng một mình hắn ở bên ngoài công việc, những cái kia thuộc về lao bà vốn, cũng không thể lấy ra thường ngày chi phí. Thời gian trôi qua căng thẳng, cùng Đường Lạc vừa vặn tương phản. Đúng, đúng, là... Đường Lạc không hề có thành ý mà ứng vài tiếng, tiến vào chính đề, ngươi còn không có nói với ta ngươi tao ngộ cái gì. Ngươi thật tin tưởng ta. Trương Vũ Chủ hỏi nói. Xe lửa phiếu, quán trọ tiền ngươi có muốn hay không báo tiêu. Đường Lạc cười mắng, không tin ngươi, ta chạy tới, là ta nhiều tiền sao. Ta gặp được điệp tiên rồi. Trương Vũ Chủ không có cùng trước kia đồng dạng trả lời đúng vậy, mà là một mặt nghiêm túc nói. Điệp tiên. Điệp tiên. Tên như ý nghĩa chính là tại đĩa trên thần tiên. Đây là một loại ví von xưng hô, âm dương bất chắc vị chi thần. Khởi nguyên từ cổ đại lên đồng viết chữ, thuộc về chiếm nhào kỹ thuật. Về sau dần dần diễn hóa thành một loại linh dị trò chơi. Thuộc về phim kinh dị bên trong, tìm đường chết nhỏ tay thiện nghệ chủ giác đoàn thường thường tìm đường chết thủ đoạn một trong. Cái khác thủ đoạn còn bao gồm nhưng không giới hạn trong, đi ít ai lui tới mức độ giả phòng nhỏ nghỉ phép, nhìn truyền thuyết bên trong nguyền rủa thu hình lại, đi mở ra phong kín lầu cát, thám hiểm vứt bỏ nhà lầu đợi một chút. Dùng hiện đại khoa học giải thích tới nói, điệp tiên, bút tiên tương tự trò chơi. Kỳ thực chính là tâm lý trò chơi, tràn ngập rồi ám chỉ tính, phóng đại tính, vô ý tính những này đặc tính. Quốc sản phim kinh dị đều làm ra khoa học giải thích, hết thảy đều là cố ý. Phải tin tưởng khoa học. Mà Đường Lạc nhân sinh, qua lâu rồi hô to này không khoa học giai đoạn. Hắn làm rồi thủ thế, ra hiệu Trương Vũ Chủ tiếp tục. Đường Lạc hiếu kỳ, con hàng này vì sao lại đi chơi như thế cái qua khí trò chơi. Đúng vậy, điệp tiên, bút tiên mọi việc như thế, tại đương đại tuổi trẻ quần thể bên trong, thuộc về qua khí trò chơi. Coi như muốn chơi, linh dị ác, điện thoại tiên có hay không? Muốn cùng lên thời đại. Cũng liền quốc sản phim kinh dị lấy không biết sợ tinh thần, nghĩ muốn rơi thực khoa học tư duy, mới sẽ một lần lại một lần mà thường xuyên mời ra điệp tiên, bút tiên. Ta có cái đồng sự, nghĩ muốn chơi điệp tiên, cùng hắn nữa thích cô nương ám chỉ, bày tỏ. Trương Vũ Chủ nói rằng, trầm mặc một giây đồng hồ sau. Đường Lạc dựng thẳng lên ngón cái, thật hắn mẹ là một nhân tài. Cầm linh dị trò chơi đi ám chỉ, sau đó bày tỏ. tiểu hỏa tử khẳng định độc thân rồi hơn 20 năm, thu qua mười mấy tấm thẻ người tốt ta. Hắn ưa thích cái cô nương kia, là cái linh dị kẻ yêu thích. Trương Vũ Trù một cái tắt vung tới đây. Đường Lạc dựng thẳng lên ngón tay cái thả xuống, thế giới chân kỳ diệu. Sau đó thì sao, các ngươi liền phối hợp hắn chơi điệp tiên trò chơi. Đường Lạc hỏi nói, chúng ta cũng không phải rất muốn. Trương Vũ Trù mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng gia hỏa kia mặc dù chỉ so với ta lớn 2 tuổi, lại là chúng ta bộ môn phó kinh lý, hắn yêu cầu chúng ta ngốc đến 12 giờ buổi tối, trước đó, tùy tiện làm gì a về nhà cũng được, 12 giờ trước đó trở về, giúp hắn một lần, tính 2 lần tăng ca. Có trọn vẹn 500 khối tiền, ngươi nói, ai có thể kháng cự. Nói đến đây, Trương Vũ Trù ngữ khí đều trở nên kích động lên. Cái gì gọi là khoản tiền lớn, đây chính là... Đối với Trương Vũ Trù dạng này bị xã hội độc đánh qua tuổi trẻ người mà nói, coi như miệng trên nói không cần, thân thể cũng rất thành thực. Ra rồi liền không nhất định, coi như nghĩ muốn, thân thể cũng theo không kịp. Cứ như vậy, Trương Vũ Trù còn có mặt khác 3 vị đồng sự lưu lại, thêm lên tuổi trẻ bộ môn phó kinh lý cùng hắn nữa thích cô nương. Tổng cộng là 6 người. 4 nam 2 nữ, mặc dù không phải loại kia 2 nam 2 nữ tiêu chuẩn phối trí, nhưng cũng có thể lấy chơi một chút. Ai biết, này một chơi, liền chơi ra chuyện rồi. Kia một ngày buổi tối, bọn hắn chơi đến vẫn tương đối thuận lợi, ám chỉ bày tỏ, cũng thành công rồi. Kết quả vị kia kinh lý quá mức vui vẻ, phạm vào cấm kỵ. Cái gọi là cấm kỵ, chính là trò chơi bên trong chú ý hạng mục. So như hỏi vấn đề muốn từng bước hỏi. Hỏi xong một cái vấn đề sau, muốn mời điệp tiên lúc trở về, muốn nhắm mắt lại đối điệp tiên nói 3 lần, điệp tiên xin ngài trở về. Lúc này, điệp tiên sẽ trở lại vị trí cũ tại nguyên thủy địa phương. Tất cả mọi người vấn đề, hỏi xong sau, mới có thể lấy mời điệp tiên trở về. Mời tới, mời về đi quá trình, cũng không có thể thiếu. Bọn hắn phạm sai lầm, chính là không có tất cả mọi người hỏi xong vấn đề, cũng không có mời điệp tiên trở về, trực tiếp gián đoạn rồi trò chơi. Mà người ở chỗ này, cho dù là vị cô nương kia, cũng vẹn vẹn đem linh dị xem như ưa thích của mình mà thôi. Căn bản liền không ai để ý chuyện này. Bày tỏ sau khi thành công, mọi người dọn dẹp một chút liền về nhà rồi. Chờ đợi lấy ngày thứ 2 trực tiếp ban thưởng tiền làm thêm giờ. Thế nhưng là, tiền làm thêm giờ không có đợi đến. Đợi đến là bộ môn phó kinh lý tin chết. Lại nói, các ngươi hơn nửa đêm ở công ty chơi trò chơi này, cuối cùng còn người chết. Đường Lạc nói rằng, nếu như không phải người chết chính là đề nghị người nói, lão bản lòng giết người đều có rồi à. Lão bản thương tâm gần chết. Trương Vũ Trù nói rằng, bộ môn phó kinh lý là con của hắn, không phải ngươi cho rằng tuổi còn trẻ làm sao làm trên. Công ty của chúng ta là cấm văn phòng tình cảm lưu luyến. Trương Vũ Trù bổ sung một câu. Ta hiểu được. Đường Lạc gật gật đầu. Thật tốt linh dị sự kiện, làm sao lại như thế hiện thực đâu. Ta nghe người khác nói phó kinh lý tử trạng cực vì thê thảm, liền cùng bị lăng chỉ rồi giống như. Cái kia máu A, chạy đầy đất đều là. Chết như thế nào? Đường Lạc hỏi nói. Bị vỡ vụn đĩa mảnh vỡ cắt chém mà chết. Trương Vũ Trù nói rằng. Ừm. Đường Lạc hơi chút nhíu mày. Trương Vũ Trù nói rằng, chính là ngày kia buổi tối chúng ta dùng đĩa, cùng giấm đĩa không sai biệt lắm bộ dáng, nhưng so đồng dạng giấm đĩa lớn hơn một chút. Hắn đưa tay, 5 ngón tay mở ra, hơi chút thu nạp, 2 cây ngón cái cùng ngón trỏ tạo thành một cái vòng tròn, so vẽ một chút lớn nhỏ. Ngày kia buổi tối biểu đặt sau, chúng ta riêng phần mình về nhà, cái kia đĩa cuối cùng xử lý như thế nào, cũng không có người nhớ kỹ. Trương Vũ Trù nói rằng, đĩa trên có lẽ có các người vân tay a? Đường Lạc hỏi nói. Đã nhưng chơi trò chơi, khẳng định sẽ lưu lại vân tay. Có A. Trương Vũ Trù nói rằng, ta hiệp trợ điều tra thời điểm, bên kia nói, miễn cưỡng nhưng lấy phân biệt ra được chúng ta vân tay, nhưng cũng chỉ có mấy người chúng ta vân tay. Vẹn vẹn dạng này, cũng không tính là linh dị sự kiện A. Đường Lạc nói rằng, gốm sứ bộ đồ ăn ngã thành mảnh vỡ, mang vào tay bộ, dùng sắc bén biên giới cắt chém giết người. Là nhưng lấy người vì làm được sự tình. Cái kia phó kinh lý là một cá nhân ở bên ngoài ở. Thời điểm hắn chết, cửa phòng là từ nội bộ khóa kín, không có lọt vào phá hư, liền cửa sổ nửa mở, bên ngoài cũng có song sát. Trương Vũ Trù nói rằng, mà lại, trong nhà hắn phát hiện mảnh vỡ tổ hợp bắt đầu, không sai biệt lắm là nguyên bản đĩa 6 điểm 1 trong lớn nhỏ. Phó kinh lý là thế nào bị phát hiện tử vong? Mặc dù mọi người tăng ca đến 12 giờ, nhưng ngày thứ 2 nên đi làm vẫn là đi làm. Phó kinh lý sáng sớm chưa từng xuất hiện. Trương Vũ Trù bọn hắn không có cảm thấy kỳ quái. Dù sao cũng là lão bản nhi tử, bỏ bê công việc nữa ngày căn bản cũng không gọi chuyện. Nhưng đến rồi buổi chiều còn chưa có xuất hiện, lão bản đã cảm thấy kỳ quái rồi. Vị kia phó kinh lý, cũng không phải là loại kia hoàn khố tử đệ, có thể làm trên phó kinh lý, cũng không phải hoàn toàn ỷ lại cạp váy quan hệ. Thái độ đối với công việc vẫn tương đối nghiêm túc. Cực ít 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Lão bản câu lão cha gọi điện thoại, không có người tiếp. Ở chỗ gõ cửa, cũng không có người mở. Mở ra cửa sau, liền phát hiện mình nhi tử đầy người máu tươi mà nằm ở phòng khách sàn nhà trên. Lão bản cơ hồ tại chỗ sụp đổ. Tìm tới mảnh vỡ, tổ hợp bắt đầu hình dạng, chính là ba góc bay tán loại kia. Trương Vũ Trù nói rằng, không sai biệt lắm là đĩa 6 điểm một trong, vừa lúc là ngày kia buổi tối chúng ta 6 người chơi điệp tiên trò chơi. Lúc nói lời này, hắn âm thanh run rẩy, ngữ khí cũng tương đương trống rỗng. 2 ngày sau, nữ hài kia, chính là bị bày tỏ cái kia, cũng đã chết. Hiện trường đồng dạng tìm được rồi mang máu mảnh vỡ. Kế tiếp là người thứ 3. 6 người bên trong chết rồi 3 người. Mỗi cái hiện trường đều tìm đến rồi mảnh vỡ. Tương đương ác tính giết người sự kiện. Đường Lạc nói rằng, cảnh sát không có phái người bảo hộ ngươi sao? Có. Trương Vũ chủ tử vừa rồi cảm xúc bên trong đi ra ngoài. Chỗ lấy hết thể chết rồi 3 người. Đường Lạc hỏi nói. Nguyên bản đúng thế. Trương Vũ chủ cười khổ rồi một tiếng, thế nhưng là 3 ngày trước, lại đột nhiên chết rồi một cái. Từ bộ môn kinh lý bắt đầu, đến cái thứ 3 người chết, án phát thời gian không có vượt qua 7 ngày. Cái thứ 3 người chết sau khi xuất hiện, Trương Vũ chủ liền lập tức từ trước. Lòng người bàng hoàng, vô tâm công việc. Dù sao cũng là hủy hai đời, nhiều ít có chút lực lượng. Mặt khác thừa xuống 2 cái đồng sự, không có từ trước. 3 ngày trước duy 2 người sống sót một trong nói cho Trương Vũ chủ, lại ra chuyện rồi. Đồng dạng tiểu chết, đồng dạng tại hiện trường tìm tới mảnh vỡ. Trương Vũ chủ một ngày trước hướng hiệp trợ điều tra. Hắn cũng không thể rời đi Tây Hàng chợ, bởi vì khả năng bất cứ lúc nào cần lấy hắn cung cấp trợ giúp. Đã là trọng đại ác tính vụ án, tổ chuyên án đều đã thành lập. Ngươi nói, có phải hay không điệp tiên? Trương Vũ chủ nhìn chằm chằm Đường Lạc nói rằng. Ừm, có khả năng. Đường Lạc nói rằng. Mặc dù hắn không có ở Trương Vũ chủ trên thân phát giác được cái gì oán khí quấn thân hiện tượng. Tốt a. Đường Lạc không biết cái này cái. Ta trước cho ngươi mở cái ánh sáng a. Đường Lạc đối Trương Vũ chủ nói rằng. Khai quang. Ta không phải ra ngoài du lịch sao? Gặp được một cái đại hòa thượng, cùng hắn học xong khai quang thần thuật, có thể giúp người tiêu thai giải nạn, bảo vệ cho ngươi bình an. Đường Lạc trịnh trọng. Được, đi. Trương Vũ chủ nói rằng. Tâm tình của hắn, liền cùng xe cắp treo đồng dạng, một hồi cùng người không việc gì giống như, còn có thể cùng Đường Lạc đùa giỡn một chút. Một hồi lại cảm thấy thấp thỏm lo âu, vô cùng bực bội. Trên thân còn có từ chùa miếu cầu đến phủ. Đường Lạc muốn cho khai quang, vậy liền mở chứ sao? Trương Vũ chủ chính mình cũng không làm rõ ràng được, hắn ở sâu trong nội tâm, là tin tưởng thật sự có kinh khủng điệp tiên tồn tại, vẫn là cho rằng là cố ý. Nhiều năm qua hình thành thế giới quan, chính tại lung lay sắp đổ. Mê tín cũng liền mê tín A. Tất cả mọi người là chủ nghĩa thực dụng người. Nói cái gì điệp tiên giết người, hơn phân nửa không tin. Nhưng cùng người nói trong khu cư xá mèo hoang nhưng thật ra là miêu yêu, bởi vì ngươi nuôi nấng qua nàng, nàng lại biến thành miêu nương để báo đáp ngươi. Lớn bộ phận người khẳng định vui tươi hớn hở, ta tin, miêu nương ở đâu. Phát ra ánh sáng quá trình rất đơn giản, Đường Lạc chắp tay trước ngực, đem công đức sen ngọc thu nạp ở tại bên trong, hơi chút túi đầu, nhắm mắt nói nhỏ lấy Trương Vũ chủ nghe không hiểu kinh văn. 2-3 câu sau, liền kết thúc. Làm sao rồi? Trương Vũ chủ rõ ràng cảm giác được, Đường Lạc niệm xong kinh văn sau, có cái rõ ràng ngẩng lên đầu nhìn cử động của mình. Có chút đột ngột. Không có chuyện, tin tưởng ta khai quang thần thuật, khẳng định bảo vệ cho ngươi bình an. Đường Lạc cười lấy nói rằng. Đi thôi, mời ngươi ăn cơm. Trương Vũ chủ đứng lên cười nói. Bằng hữu đến thăm, tâm tình khẳng định sẽ tốt hơn nhiều. Chương 39, cái này. Đi ra căn nhà nhỏ bé phòng đơn. Trương Vũ chủ không có lập tức rời đi, mà là gõ gõ đối diện môn. Cửa mở ra, một cái màu da ngăm đen nam tử mở cửa, đầu tiên là cấp tốc nhìn rồi một chút bốn phía, lại tại Đường Lạc trên mặt dừng lại một chút mới nói rằng, cái gì sự tình? Chúng ta muốn đi ăn cơm, đàm cảnh quan cùng một chỗ sao? Trương Vũ chủ hỏi nói. Vị này đàm cảnh quan nhíu mày, ta không đi, ngươi ăn xong về sớm một chút. Còn có, nói rồi không cần bại lộ ta thân phận. Đại khái là trong tối bảo hộ loại hình. Về phần có phải hay không phù hợp quy định, loại này liên hoàn giết người ác tính vụ án, tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Cũng liền hai cái cuối cùng người sống sót. Phân ra một điểm cảnh lực tiến hành bảo hộ, nói không chừng còn có thể có phát hiện gì. Hung thủ giết người, đối người bị hại hành tung như lòng bàn tay, khẳng định phải trước giờ điều nghiên địa hình. Ta bằng hữu, cố ý sang đây xem ta. Ta liền cùng hắn tố rồi khổ, không nên nói ta một chút cũng không nói. Trương Vũ chủ nói rằng, sắc mặt có chút xấu hổ. Ừm, ta cái gì cũng không biết rõ. Đường Lạc cười lấy nói rằng. Đàm Tùng cơ hồ nghĩ muốn che ở mặt mình, chỉ có thể nói, vị tiên sinh này. Ta minh bạch, ta sẽ bảo mật, sẽ không tiết lộ ra ngoài nữa điểm tin tức. Đường Lạc gật gật đầu. Về sớm một chút. Đàm Tùng lại đối Trương Vũ Chủ nói rằng. Bảo hộ cũng không đến mức 24 tiếng đồng hồ đi theo. Từ dĩ vãng hung thủ gây án thủ pháp đến xem, buổi tối một thân một mình lúc ở nhà mới tương đối nguy hiểm. Vị thứ ba người chết ra sau đó. Trương Vũ Chủ ba người bọn hắn thừa xuống người sống sót, là tìm rồi một cái khách sạn, ở một đoạn thời gian. Xem như rõ ràng bảo đảm. Lần này, thì là so ra mà nói tối bảo đảm. Trương Vũ Chủ phòng cho thuê còn bị chứa rồi camera giám sát đầu. Trương Vũ Chủ nói dạng này bảo hộ đại khái sẽ kéo dài nửa tháng đến chừng một tháng, hoặc là hung thủ bị bắt lại. Một tháng nhiều, vừa lúc cũng là Trương Vũ Chủ tiền thuê nhà đến kỳ thời gian. Đến lúc đó hắn dự định về nhà trước, không phải về nhà kết hôn, chính là đơn thuần về nhà. Phở lạc không thể lập. Ngươi nói, cái thế giới này trên đến cùng có hay không nhập tiên, quỷ loại hình đồ chơi. Trương Vũ Chủ uống một ngụm rượu hỏi, áp lực tâm lý cũng là tương đối lớn. Có. Đường Lạc rất khẳng định mà nói ra. Có. Làm sao lại tìm trên ta đây? Trương Vũ Chủ mắng rồi một câu, đã nói xong kiến quốc sau không thể thành tinh đâu. Cùng nó nói là tại khẳng định Đường Lạc nói. Ngược lại không như nói là tại nho nhỏ phát tiết. Cho ngươi mở qua hết, không cần lo lắng. Đường Lạc cười nói, yêu ma quỷ quái không đả thương được ngươi. Kia tốt nhất, làm. Trương Vũ Chủ nâng ly một chén. Không đúng, ta làm, ngươi tùy ý. Hắn còn nhớ rõ, Đường Lạc không uống rượu. Không có cái gì đặc thù nguyên nhân, chỉ là đơn thuần mà không thích rượu mùi vị. Ăn xong một trận, Đường Lạc đem có 7-8 phần men say Trương Vũ Chủ đưa về phòng cho thuê. Đi hưởng thụ khách sạn của ngươi giường lớn A. Trương Vũ Chủ nói rằng, ừm, đã nói với ngươi, ta ở 20 khách sạn, định rồi 7 ngày. Đường Lạc nói rằng, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Ừm, xế chiều ngày mai tìm ngươi. Cùng đi ra đi dạo. Trương Vũ Chủ nói rằng. Tại sao là buổi chiều đâu? Bởi vì bọn hắn đại học thời đại, nếu như sáng sớm không có lớp nói, là không tồn tại sáng sớm. Hiện tại khó được nghỉ ngơi thiên, cũng là không tồn tại sáng sớm. Đóng cửa, vẫn chưa đi. Bên kia Đàm Tùng lại mở ra môn ra đến, mời Đường Lạc đi vào. Không có gì đặc biệt sự tình. Chính là hy vọng Đường Lạc tận lực giữ bí mật, mà lại xem như nhân viên không quan hệ, hy vọng hắn rời xa. Đường Lạc thì là ừm. Ngươi nói đối Phật hệ thái độ. Về phần làm thế nào, liền nhìn Đường Lạc bản thân ý nguyện rồi. Đi tại phồn hoa đầu phố, hơi cảm thụ một chút đã lâu xa hoa trụy lạc, Đường Lạc đi đến định tốt khách sạn. Làm thủ tục, lên lầu, tiến gian phòng. Thế giới hiện thực nguyên khí vẫn là mỏng manh, đối Đường Lạc thương thế khôi phục không có nữa điểm trợ giúp. Không có nghĩ đến cái này trạng thái dưới thế giới hiện thực, thế mà còn có chút đồ vật. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói. Cho Trương Vũ Chủ phát ra ánh sáng thời điểm. Hắn tận lực đè xuống tất cả bên ngoài lộ ra tình huống. Bằng không mà nói, liền có thể lấy nhìn thấy, Trương Vũ Chủ trên thân sẽ có quang hoa hiện lên. Tiếp lấy, cái nào đó bám vào ở tại trên thân vật bị đuổi tản ra rồi. Vốn cho là, thế giới hiện thực bên trong, là không có cái gì yêu ma quỷ quái rồi. Không nghĩ tới, thế mà còn có. Điệp tiên. Bám vào tại đĩa trên đoán hồn sao. Từ khác nhau góc độ đối đại sự vật, thường thường sẽ có hoàn toàn khác biệt kết quả. Cảnh sát đứng tại từ nhỏ đến lớn xây dựng thế giới quan bên trong đi xem, cái gọi là điệp tiên sự kiện, không thể nghi ngờ là cố ý ác tính liên hoàn án giết người kiện. Nhưng ở Đường Lạc xem ra, sự tình liền chưa hẳn như thế rồi. Nói thật, là hoán hồn cái gì, giải quyết còn tương đối đơn giản. Đường Lạc chỗ sở trường, thế nhưng là hàng yêu trừ ma, mà không phải niệm kinh tụng Phật. Đem thương người hoán quỷ đánh cho biến thành cho bụi, độ hóa đối phương, chính là huyền trang đại sư cường hạng. Chính là có một vấn đề. Hắn sở trường độ hóa, lại không sở trường tìm tới đối phương. Đi về phía tây bên trong, Tôn Ngộ Không ánh mắt sáng lên, sư phụ. Chính là cái này yêu, ma, quỷ. Ồ, vậy liền lui về phía sau để vi sư đến. Sau đó Đường Lạc cũng là ánh mắt sáng lên, cười ha ha, xong rồi đi lên. Mà bây giờ, Ngộ Không, vi sư rất nhớ ngươi a. Lệch khoa quá nghiêm trọng, thật không phải là một cái tốt chuyện. Nhưng Đường Lạc cũng không muốn a. Hắn không lệch khoa. Không toàn tâm toàn ý tăng lên điên cuồng chính mình cường chính mặt đánh nhau năng lực. Nguy hiểm trùng điệp đi về phía tây đường muốn làm sao đi. Yêu quái bắt lấy sau còn muốn trước rửa sạch sẽ. Phi. Ăn sống nuốt tươi, ăn lông ở lỗ mới là những cái kia khát máu yêu ma thái độ bình thường được không? Đương nhiên, muốn trước rửa sạch sẽ, cũng không phải là không có. Những tình huống này liền không thể nhiều lời, nói nhiều rồi đều là bậy. Càng huống chi, lúc kia Đường Lạc từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Như Lai là nằm ngang ở trước mắt siêu cấp hô to. Thẳng đến xuyên về đến, Như Lai cũng không có gài bẫy đường lạc. Luôn có một loại ta tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy đều chuẩn bị tốt rồi, kết quả ngươi không đến vi diệu khó chịu cảm giác. Không có thu hoạch được công đức chi lực, Điệp Tiên xem ra không có chân chính giải quyết. Đường lạc nhìn rồi thoáng qua công đức sen ngọc. Xua tan bám vào tại Trương Vũ Chủ trên thân chi vật thời điểm, cũng không có sinh ra cái gì công đức chi lực. Chứng minh bị đuổi tản ra, nhiều lắm là chỉ là Điệp Tiên nào đó một phần nhỏ mà thôi. Bản tôn khẳng định còn trốn ở một nơi nào đó. Tìm tới nó, độ hóa, mới là làm việc thiện cứu người, mới là công đức một cái. Muốn làm công đức Phật, nhưng so đấu chiến thắng Phật phiền phức nhiều rồi. Đường đường không sợ hai mang phu, bây giờ lại để cho trở thành trinh thám rồi. Sinh hoạt không dễ, Phật đều gian khổ. Đinh linh linh. Tủ đầu giường điện thoại vang lên. Đường tiên sinh, ngài khỏe chứ, nơi này là trước đài. Nhận điện thoại Đường Lạc nghe được thanh âm ngọt ngào. Có chuyện gì không? Đường Lạc hỏi nói. Đây chính là cái tứ tinh cấp cao khách sạn, không có cái gì không chính quy phục vụ a. Thật là. Cho dù có. Huyền Trang đại sư một thân chính khí, giống như là cái loại người này sao? Là như thế này. Trước đài chiêu đãi muội tử dùng thanh âm ngọt ngào nói rằng, có một vị họ Tôn tiên sinh nghĩ muốn tìm ngài. Họ Tôn. Tiên sinh. Đường Lạc hứng thú lập tức biến mất 99%. Đúng vậy, hắn nói là ngài bằng hữu chiêu đãi muội tử dừng lại rồi một chút, chờ đợi lấy Đường Lạc đáp lại. Gọi cái gì? Bên kia vang lên một điểm tiếng vang, tựa hồ là đè xuống mịt rổ phổn tại hỏi thăm. Qua rồi vài giây đồng hồ, âm thanh một lần nữa vang lên, hắn nói hắn gọi Tôn Ngang. Không biết, chờ một chút. Đường Lạc đột nhiên đổi giọng, để hắn lên đây đi. Ừm, tốt, Đường tiên sinh, có gì cần mời theo lúc liên hệ chúng ta. Mấy phút đồng hồ sau, truyền đến tiếng đập cửa. Đường Lạc cũng không nhìn mắt mèo, mở ra môn. Ngoài cửa là một cái nhìn qua cùng Đường Lạc, bề ngoài trên, không chênh lệch nhiều tuổi trẻ nam tử. Khuôn mặt nhìn qua có chút quyến sắc, đen tóc bên trong xen lẫn không ít tóc trắng. Nhưng thần thái trong mắt cũng rất là dâng trào, rất tự tin. Không đúng, có lẽ có thể nói là tự chịu, còn có chút cao cao tại thượng. Ngươi là... Đường Lạc nhìn lấy cái này Tôn Ngang nói rằng. Chỗ lấy để hắn đi lên, là bởi vì cái này tên, Trương Vũ Chủ cùng Đường Lạc đề cập qua. Sáu cái chơi qua Điệp Tiên trò chơi người bên trong, trừ ra Trương Vũ Chủ bên ngoài, cái cuối cùng người sống sót. Trương Vũ Chủ là ngươi bằng hữu. Tôn Ngang không có trả lời Đường Lạc nói, vượt qua hắn đi vào gian phòng, kéo qua cái ghế ngồi xuống hỏi nói. Một bộ ta là chủ nhân bộ dáng. Đường Lạc tiện tay đóng lại cửa nói rằng, đúng, ngươi là hắn đồng sự a. Không sai. Tôn Ngang gật gật đầu, đã nhưng hắn là ngươi bằng hữu, mọi người lại là đồng liêu, ta liền bỏ qua hắn à, tiểu tử này cũng không có đắc tội qua ta. Ồ. Đường Lạc nhíu lông mày, lập tức hỏi, tại thế giới hiện thực làm loạn, không sợ chết sao? Cắt. Tôn Ngang thân thể càng thêm buông lỏng, nguyên lai là cái thái điểu. Đoán chừng cũng chỉ có các ngươi loại này thái điểu không biết rõ hiện tại hạn chế buông lỏng rồi. Làm được bí ẩn chút, không chương dương, là không có việc gì đâu. Thần ma đi lại. Trước mắt Tôn Ngang, cùng Đường Lạc đồng dạng, đều là thần ma đi lại. Mà lại, có lẽ đã trải qua rồi không ít nhiệm vụ chân chính thâm niên thần ma đi lại. Không có cái gì được tiên. Giết người, là trước mắt cái này thần ma đi lại. Công đức sen ngọc xua tan, có lẽ là Tôn Ngang lưu tại Trương Vũ Chủ trên thân ám môn. Có lẽ là nghe lén. Cứ như vậy, liền có thể nói rõ sở hắn vì sao lại biết rõ Đường Lạc ở nơi này. Đường Lạc tại cho Trương Vũ Chủ khai quang trước, cũng đã nói chính mình ở chỗ này. Tôn Ngang chỉ sợ cũng là thông qua Đường Lạc xua tan hắn lưu lại ám môn, nhận định Đường Lạc cùng là thần ma đi lại thân phận, trực tiếp chạy tới cảnh cáo. Liên sát bốn người, tổ chuyên án thành lập, còn chưa đủ khoe khoang. Đường Lạc hỏi nói, những người kia đáng đời. Tôn Ngang nhe răng cười một tiếng, ta đến bây giờ đều không có chuyện, càng thêm chứng minh đáng đời bọn họ. Thần ma trò chơi, cho tới bây giờ chưa từng rõ ràng đã nói với thần ma đi lại quy tắc. Bao quát tại cuộc sống thực tế bên trong làm việc hạn mức cao nhất. Chu Trấn Quốc cùng Đường Lạc nói qua, trước kia hơi dùng kỹ có thể vì chính mình nưu chút phúc lợi, cải thiện dưới sinh hoạt không thành vấn đề. Về sau hạn chế có chỗ buông lỏng. Bao quát Sở Trọng Thiên bọn hắn, đang nghe qua một chút chỉ tốt ở bề ngoài, không biết thật giả tin tức. Trước mắt Tôn Ngang, ngay từ đầu lúc giết người, đoán chừng cũng không có hoàn toàn nắm chắc. Tham dò sau phát hiện không có chuyện, liền giật lên đến rồi. Kia đối cầu nam nữ, cái kia người nhiều chuyện, cái kia sẽ chỉ đâm thọc vuốt mông ngựa âm hiểm tiểu nhân, đều đáng chết. Trước mắt Đường Lạc, là Tôn Ngang nhưng lấy chia sẻ khoái ý người. Bởi vậy hắn không hề cố kỵ mà phát tiết lấy cảm xúc. Buông lòng hạn chế, một khi đắc chí, từ đó càn rỡ. Chương 40, tự bạo xe tải. Bọn hắn làm rồi cái gì, để ngươi như thế thống hận. Đường Lạc hỏi, nhìn ra được, vị này Tôn Ngang rất có thổ lộ hết, hoặc là nói khoe khoang muốn nhìn. Bởi vì coi như đối với thần ma đi lại hạn chế buông lòng rồi, cũng không có nghĩa là hắn nhưng lấy nói cho những người khác chính mình thân phận. Thần ma đi lại thân phận, đối ngoại ý nghĩa nguyên giữ bí mật. Đường Lạc cái này đồng liêu đột nhiên xuất hiện, đối Tôn Ngang tới nói, là kinh. Nhưng bây giờ, cơ bản trên đã là hỉ. Giàu mà không về quê, như áo thêu đi đêm nha. Tại đồ gà bắp trước mặt khoe khoang một chút, nhưng lấy dùng chính mình ý nghĩ thông suốt, cớ sao mà không làm. Đương nhiên, Tôn Ngang không nóng nảy nói chuyện. Hắn quay đầu nhìn rồi đầu gường một mắt, giơ tay lên, làm rồi một cái vây tay động tác. Bị Đường Lạc đặt ở đầu giường chứng minh nhân dân liền bay đến hắn trong tay. Nhìn trước mắt người trên mặt lóe lên kinh ngạc, cảnh giác còn có mạnh làm chấn định sắc mặt, Tôn Ngang nội tâm càng hài lòng hơn. Đường Lạc, đi rồi, ta hiện tại biết rõ ngươi thân phận. Khẽ cười một tiếng, Tôn Ngang đem chứng minh nhân dân ném đến một bên. Đường Lạc chứng minh nhân dân phía trên địa chỉ, cũng thật là hắn hiện tại ở địa phương. Ngươi còn không có nói tại sao phải giết bọn hắn lại làm cái gì sự tình để ngươi như thế thống hận. Đường Lạc đi đến giường bên tọa hạ hỏi nói. Ngươi muốn nghe? Tôn Ngang nói rằng. Ừm, ta thuộc về nghe phái. Đường Lạc nói rằng. Tu tiên nhàm chán làm sao bây giờ? Thần Phật bắt quái giúp ngươi một chút. Nghe bắt quái, trò chuyện bắt quái, đều là giết thời gian tốt thủ đoạn. Coi như tu luyện, cũng muốn đối lập khổ nhàn kết hợp nha. Đường Lạc trước kia tu luyện khoảng cách, liền từ Thuận Phong Nhĩ, Thiên Lý Nhãn bên kia nghe ngóng rồi không ít trực tiếp tư liệu. Về sau còn lấy Nhị Lang Thần Dương Tiễn giọng điệu, viết rồi một phần muội muội của ta không có khả năng khả ái như vậy. Giọng thụ hoan nên, các lộ tiên Phật tranh nhau truyền duyệt, cực lớn phong phú đám người kia cẩn cỗi tinh thần văn hóa sinh sống. Đồng thời nhận đến Dương Tiễn vị này nguyên hình nhân vật chính độ cao khẳng định, nhiệt tình truy phủng. Trọn vẹn truy rồi Đường Lạc cách xa và dặm. Tam giới lớn thứ nhất văn hảo, chỉ là bóng lưng hướng kia một đứng im lặng hồi lâu, liền có thể hấp dẫn fan hâm mộ vô số đấu chiến thắng Phật. Đường Huyền Trang, liền là Đường Lạc bản nhân rồi. Tôn Ngang nhìn chằm chằm Đường Lạc cười lấy nói rằng, có phải hay không ta xem ở đồng liêu mặt mũi trên, dự định bỏ qua ngươi bằng hữu, lầm để ngươi coi là ta là tốt người nói chuyện. Muốn hắn nói, hắn liền nói, chẳng phải là rất mất mặt. Ừm. Đường Lạc trầm ngâm một chút, vậy liền thêm cái mời a, mời ngươi nói một chút. Ha ha ha. Tôn Ngang cười ha hả, tiểu tử, ngươi rất có ý tứ, về sau nói không chừng có thể thành chuyện. Được rồi, ngươi vẫn rất hợp khẩu vị của ta, kia ta liền cho ngươi truyền thụ một điểm tiền bối kinh nghiệm. Tôn Ngang tiếp tục nói rằng, hắn ngay từ đầu tới nơi này, nhưng thật ra là vì rồi cảnh cáo Đường Lạc không cần nhiều chuyện. Chính như chính hắn nói tới, hắn kỳ thực thật không hận Trương Vũ Trụ. Giữa hai người không có mâu thuẫn gì xung đột. Đã có một cái khác thần ma đi lại ngoài ý muốn nhúng tay, Tôn Ngang cũng không để ý buông tha hắn. Bí ẩn giết người là một lần chuyện, hai cái thần ma đi lại bởi vậy xung đột, vung tay xuất thủ, triệt để đem sự tình làm lớn chuyện, lại là mặt khác một lần chuyện. Đương nhiên, nếu như Đường Lạc không thức thời, Tôn Ngang cũng không để ý ra tay ác độc giết người. Vạn nhất vận khí tốt, nói không chừng còn có thể cầm tới trang bị. Dẫm nhầm cất chó, ban thưởng đạt được trang bị thái điểu, cũng không phải là không có. Tôn Ngang có chút hoài nghi, Đường Lạc cái cổ trên treo lấy cái kia vật, nói không chừng chính là trang bị. Tôn Ngang đối với mình thực lực, kỹ năng, vẫn là vô cùng tự tin. Chí ít tại ám sát phương diện, rất mạnh. Trước tiên có thể chậm rãi trò chuyện, nhìn tình huống cuối cùng mới quyết định. Trừ ra thần ma đi lại thân phận bên ngoài, Tôn Ngang xem như một cái người bình thường. Gia cảnh không tính bần hàn, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Duy nhất có chút vượt qua đám người địa phương, chính là Tôn Ngang tại đại học thời điểm, tìm rồi một cái rất xinh đẹp nữ bằng hữu. Sau khi tốt nghiệp đại học, hai người cũng không có chia tay. Cùng một chỗ lưu tại Tây Hàng chợ dốc sức làm. Còn tìm rồi cùng một cái công ty công việc. Chỉ bất quá bởi vì công ty cấm chỉ văn phòng tình cảm lưu luyến quan hệ, Tôn Ngang cùng hắn nữ bằng hữu đều lựa chọn rồi giữ bí mật. Tại ra rồi trường học sau. Công việc trên áp lực, sinh hoạt phiền não, để tình cảm của hai người xuất hiện rồi nguy cơ. Đương nhiên, đây là so sánh chính thức thuyết pháp. Dùng Tôn Ngang mình tới nói. Cái kia nữ biểu tử, hơi ầm ĩ một trận, liền muốn dọn ra ngoài. Đi, chuyển liền chuyển. Khuyên không trở lại, lão tử trả cho nàng ứng ra rồi một tháng tiền thuê. Thế nhưng là cái kia nữ biểu tử đâu, không có mấy ngày công phu, vậy mà bắt đầu cùng Đủ Tử Hiên kia đấp cất đồ chơi mắt đi mày lại. Cũng bởi vì Đủ Tử Hiên là phó kinh lý, ba hắn là lão bản, có mấy cái tiền bẩn. Không phải có hạn chế, lão tử hiện tại liền so với bọn hắn có tiền. Tôn Ngang sau khi nói đến đây khó tránh khỏi có chút kích động. Kỳ thực, nếu luận mũi về kỹ năng góc độ, coi như không có cái gì hạn chế, thần ma đi lại sử dụng kỹ năng, hợp lý hợp pháp mà lừa cái gì đồng tiền lớn, cũng không phải quá chuyện dễ dàng. Có thể làm được hay không, vẫn là nhìn cá nhân còn có kỹ năng phải chăng phù hợp. Đơn giản tới nói, chính là một cái bị sanh cố sự. Tôn Ngang cùng hắn nữ bằng hưu ở vào chiến tranh lạnh trong lúc đó, bị Đủ Tử Hiên đào góc tường. Tại ngày kia buổi tối thấy thế nào đều không sẽ thành công linh dị bày tỏ trước đó, Đủ Tử Hiên cùng Tôn Ngang bạn gái, liền đã thông đồng ở cùng một chỗ. Cái gọi là bày tỏ, ngược lại không như nói là tuyên thệ chủ quyền cùng thị uy càng thêm phù hợp. Thật giống như chiến tranh bên trong, chiếm lĩnh một khối địa phương, muốn thăng trên thuộc về phe mình cờ xí. Chỉ tiếc, bọn hắn trêu chọc sai rồi người. Một cử động kia, đem Tôn Ngang nội tâm ác ma phóng thích ra ngoài. Thì có rồi tiếp xuống đến phát sinh hết thảy. Trừ rồi Tôn Ngang trong miệng cẩu nam nữ bên ngoài, mặt khác chết mất hai cái đồng sự, cũng cùng Tôn Ngang từng có xung đột. Một cái ưa thích loạn tức lưỡi cây, sau lưng nói qua Tôn Ngang nói xấu. Một cái khác thì là hố qua Tôn Ngang, đem chính mình công tác sai lầm đẩy lên rồi Tôn Ngang đầu trên, vẫn là lấy đâm thọc phương thức tiên phát chế nhân. Hết lần này tới lần khác bình thường vỗ ngông ngựa tốt, bởi vậy cấp trên tin tưởng hắn, đem Tôn Ngang trách mắng một trận. Phát hiện giết người sau không có biến mất, bị gạt bỏ. Tôn Ngang hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem nội tâm kia một ngụm ác khí ra rồi sạch sẽ. Về phần Trương Vũ Chủ, là cái thêm đầu. Giết hay không hắn, tất cả Tôn Ngang một ý niệm. Tại thế giới hiện thực đại khai sát giới sau, Tôn Ngang tâm tính đã hoàn toàn phát sinh rồi biến hóa. Như là rất nhiều thần ma đi lại cao cao tại thượng, hoàn toàn đem thế giới nhiệm vụ bên trong người xem như nở tờ cờ đồng dạng, Tôn Ngang cũng đem thế giới hiện thực người xem như rồi nở tờ cờ. Thứ nguyên bản liếm cho hướng đi một cái khác cực đoan. Ngươi xem qua một bộ phim sao? Tôn Ngang cười lấy đối Đường Lạc nói rằng, một sát thủ công ty, cuối cùng nam chính đem toàn bộ công ty toàn cho đổ. Tại hắn trong lòng, hắn chính là tên sát thủ kia. Đem đám kia đang chết khốn nạn, toàn cho đột rồi. Thật sự sảng khoái. Không có. Hắn đã có rất nhiều năm không có nhìn qua phim rồi. Muốn từ trí nhớ chỗ sâu đi kiếm, nói không chừng là có thể tìm tới. Nhưng Đường Lạc mới sẽ không vì rồi người này đi kiếm mình tại 2 tháng trước có hay không nhìn qua cái gì phim đâu. Cắt. Tôn Ngang đứng rồi lên, nhìn lấy Đường Lạc nói rằng, nên nói ta đều đã nói rồi, muốn làm sao, ngươi trong lòng mình có lẽ có chút bê xô à. Đường Lạc gật gật đầu. Nhìn hắn chằm chằm rồi một hồi, Tôn Ngang mở ra cửa đi ra ngoài. Hiện tại, chỉ cần muốn cảnh cáo là đủ rồi. Nếu là này con gà có động tác khác, Tôn Ngang không chú ý sẽ dạy hắn làm người. Trước quan sát một đoạn thời gian, Tôn Ngang kỳ thực cũng cùng Trương Vũ Trù đồng dạng, bị trong tối bảo hộ lấy. Coi như muốn động thủ, cũng không khả năng tại khách sạn trong phòng. Đưa mắt nhìn tự bạo xe tải Tôn Ngang rời đi, mở ra cửa rời đi, Đường Lạc cầm lấy chính mình chứng minh nhân dân nhìn rồi thoáng qua. Hắn đi vào phòng 8. Mở ra phun đầu, treo lấy công đức sen ngọc, hiện lên một đạo nhỏ bé không thể nhận ra tia sáng. Sóng gợn vô hình đảo qua chung quanh. Công đức sen ngọc từ quần áo bên trong biến mất, xuất hiện tại Đường Lạc đỉnh đầu trên. Bất quá lúc này, công đức sen ngọc trên đã có lưu tô đồng dạng tia sáng rủ xuống. Để Đường Lạc tiến vào không thể xem trạng thái. Cứ việc Đường Lạc khẳng định cái này Tôn Ngang không có ở chính mình trên thân làm cho gì, nhưng hắn không quá xác định hắn là không phải tại địa phương khác lưu lại tay chân. Đối lập ổn thỏa mà tiến vào không thể xem trạng thái. Đường Lạc nửa mở cửa phòng, nghiêng người đi ra ngoài, đóng cửa. Bước nhanh đi tại mềm mại đất thẳng trên, Đường Lạc rất nhanh liền đi ra khách sạn, đi theo vừa mới rời đi Tôn Ngang. Tôn Ngang không có cái gì ngồi xe dự định. Không nhanh không chậm mà đi tại đường phố trên, bước chân nhẹ nhàng, thân hình làm cản. Để người nhớ tới lao bản Sở Spider-Man 3 bộ khúc phim bên trong, Sở Spider-Man hắc hóa sau biểu hiện. Liền đi đường cơ hồ đều muốn nhảy lên múa. Tôn Ngang chính là tiếp cận như thế cái trạng thái, hơi thu liễm một chút. Đi rồi ước chừng nửa cái tiếng đồng hồ, hắn đột nhiên cải biến phương hướng, hướng đi ven đường công viên. Đồng thời bắt đầu xâm nhập trong đó. Đi đến còn không có kiến thiết tốt, muộn đúc luyện đi đường người đi đường cũng sẽ không đi tới địa phương. Tôn Ngang dừng lại bước chân, cao giọng nói rằng, ra đi, theo ta lâu như vậy. Đường Lạc hơi chút nhíu mày, nhìn hướng bốn phía. Trừ hắn, còn có người theo Tôn Ngang. Chẳng lẽ là cảnh sát người? Cái này theo dõi kỹ xảo có chút lợi hại a, liền hắn đều không có phát hiện. Về phần mình bị phát hiện, khả năng này thấp hơn vạn phần một trong. Công đức sen ngọc không thể gặp. Tuyệt đối không có khả năng bị Tôn Ngang phát giác đầu mối. Tam giới lớn thứ nhất văn hảo fan hâm mộ đông đảo, nhưng lại chưa bao giờ bị thành công chắn cửa, xuất hành không có phiền não, công đức sen ngọc không thể bỏ qua công lao. Theo lấy Tôn Ngang ngừng lại cao giọng mở miệng. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Đường Lạc chuyển động đầu. Mong đợi nhìn thấy cái gì người theo dõi xuất hiện. Sau đó, xấu hổ mà trầm mặc 2 phút đồng hồ. A không ai. Tôn Ngang cười khẽ một tiếng. Đây là một cái thăm dò kia con gà có hay không đi theo hắn. Kết quả đã ra tới, không có. Tôn Ngang trước mắt xuất hiện kia con gà bóng người. Tại nhìn thấy Đường Lạc trong nháy mắt, kịch liệt đau đớn từ tứ chi truyền đến. Không có chờ Tôn Ngang phát ra tiếng kêu thảm, Đường Lạc bàn tay phải từ dưới mà lên, đập vào Tôn Ngang dưới cằm. Tôn Ngang tiếng kêu thảm thiết biến thành kêu rên, thân thể bay lên, trùng điệp rơi xuống đất. Toàn bộ thế giới đều tại điên cuồng mà xoay tròn, chấn động. Đau đớn, buồn nôn, mê muội. Trước mắt là mảng lớn đốm đen lấp lóe. Không, kỳ thực có người. Đường Lạc nhìn lấy Tôn Ngang nói giảng, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Người. Tôn Ngang tầm mắt bị ngăn trở, nhìn không rõ lắm người đánh lén bộ dáng. Nhưng từ âm thanh đã hiểu, người này, chính là vừa rồi đồ gà bắp. Thế mà lật thuyền trong mương. Tôn Ngang nội tâm hối hận không thôi, đồng thời, lửa giận bắt đầu bốc lên. Chính mình buông tha hắn, cái này khốn nạn không biết rõ cảm ơn, cũng dám lấy oán trả ơn. Chương 41, giết chóc cơ chế. Kỹ năng này. Đường Lạc nói để Tôn Ngang tăng cao lửa giận đột nhiên trì trệ. Kỹ năng, trước mắt Đường Lạc đã nhận ra rồi chính mình kỹ năng. Làm sao có thể? Không nói đến hắn kỹ năng phát động bắt đầu lặng yên không một tiếng động, bí ẩn vô cùng. Hắn hiện tại ép căn bản không hề dùng kỹ năng. Cái này Đường Lạc đang nói cái gì? Chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong vô năng cùng nộ? Đường Lạc tiếp tục nói rằng, ta dựa vào nét mặt của ngươi bên trong giải đọc ra rồi phẫn nộ. Trào phúng. Xích lỏa trắng trợn trào phúng. Đổ dầu vào lửa, lửa giận ngút trời. Tôn Ngang cảm thấy miệng mồm ngai ngái một mảnh, cũng không biết rõ là chính mình cắn hàm răng chảy máu, vẫn là vừa rồi kia một trường hậu quả. Hắn dùng sức trừng to mắt, ý đồ thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Chỉ cần có thể thấy rõ, hắn liền có lực phản kích. Tôn Ngang có một dạng kỹ năng, ngôi thứ ba chi xem. Nhưng lấy đưa đến gần như hoàn mỹ giám thị, điều tra hiệu quả, hắn chính là thông qua kỹ năng này, biết được Đường Lạc tồn tại. Đương nhiên, kỹ năng tác dụng đối tượng, không phải Đường Lạc, mà là Trương Vũ Chủ. Công đức sen ngọc xua tan, chính là ngôi thứ ba chi xem hình thành vô hình chi nhãn. Mặt khác, Tôn Ngang còn có một loại kỹ năng, tên là ngự vật thuật. Đơn độc cầm ra đến, cũng coi như không lên cái gì thần kỹ. Nhưng cùng ngôi thứ ba chi xem cùng một chỗ sử dụng, liền sẽ hình thành cực kỳ đáng sợ vô hình ám sát thuật. Thi triển ngự vật thuật, nhất định phải tận mắt nhìn thấy chỗ ngự sử chi vật. Ngự sử chi vật một khi thoát ly tầm mắt bên ngoài, liền sẽ lập tức mất khống chế. Đồng thời, thi triển quá trình bên trong, toàn thân trên dưới cơ hồ là không thể động đậy. Tinh thần cao độ tập trung, tương đương với tại cao tốc chạy, hoặc là tiến hành kịch liệt thi đấu đối kháng trò chơi, dung không được nữa điểm phân tâm. Đơn thuần sử dụng ngự vật thuật, địch nhân là hành động điểm ngắm. Chính mình cũng là sống điểm ngắm, vẫn là sẽ không động, chẳng khác gì là cùng đối phương liều mạng. Ta thấy được ngươi, ngươi tự nhiên cũng nhìn thấy ta, giám sát cái gì, nhưng không được tận mắt nhìn thấy này một hiệu quả. Nhưng ngôi thứ ba chi xem lại nhưng lấy hoàn mỹ đưa đến tận mắt nhìn thấy hiệu quả. Đủ để cho Tôn Ngang ở ngoài ngàn dặm, giết người vô hình. Điệp tiên sự kiện chân tướng, kỳ thực chính là cái này. Đương nhiên, bởi vì kỹ năng một chút hạn chế, Tôn Ngang cũng làm không được hoàn mỹ, không lọt bất kỳ sơ hở ám sát. Nhưng chủ yếu yếu tố đụng đủ, cũng đủ để hắn đem vụ án chế tạo thành linh dị sự kiện rồi. Chí ít cảnh sát khẳng định tìm không thấy hắn chứng cứ. Cũng căn bản là không có cách đánh giá ra hắn chân chính gây án thủ pháp. Căng hết cỡ cảm thấy Tôn Ngang cùng mấy cái người chết trước khi chết đều có tiếp xúc, hơi có nghi chút thôi. Nhưng cùng với vì người trong cuộc, lẫn nhau tiếp xúc, không phải một cái lại chuyện không quá bình thường sao. Ngôi thứ ba chi xem, bị công đức sen ngọc phá mất. Bởi vì công đức chi lực gần như không đả thương người đặc tính, chỗ lấy không có đối Tôn Ngang tạo thành tổn thương gì. Nhưng cũng làm cho hắn kỹ năng tiến vào thời gian cùn đồ. Không cách nào phát động. Nhưng ngự vật thuật, Tôn Ngang còn có thể thi triển. Dù sao hắn hiện tại tứ chi đau đớn mà liền nâng lên đều khó khăn. Chỉ sợ đều đã bẻ gãy. Cho dù là vượt qua thường nhân sức khôi phục, cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn đứng dậy. Ngự vật thuật, không cần Tôn Ngang đứng dậy. Chỉ cần tầm mắt khôi phục lại, chuyển động đầu, cho hắn một cái thích hợp thị giác, lựa chọn thích hợp vật phẩm. Hắn liền có thể lấy trộm tập sát chết Đường Lạc. Làm cho đối phương cũng nếm thử dưới lật thuyền trong mương tư vị. Tư vị này, sẽ là Đường Lạc máu tươi cùng tính mạng mùi vị. Ngươi là làm sao giả tạo điệp tiên giết người? Đường Lạc hỏi nói. Tôn Ngang trước mắt đốm đen bắt đầu giảm bớt, tầm mắt bắt đầu khôi phục. Ngươi cho rằng ta sẽ nói. Hắn đứt quãng, âm thanh mập mở mà nói ra. Không vì rồi đừng, chỉ là vì kéo dài thời gian. Tốt ta, thay cái vấn đề. Đường Lạc rất phật hệ, không nói liền không miễn cưỡng, Trương Vũ Chủ, về sau không có nguy hiểm à? Cắt. Tôn Ngang cười lớn một tiếng, ta đã ngay tại hắn trên thân động tay động chân. ta chết đi, hắn cũng không sống nổi. Nghĩ không ra còn có loại này người tốt thần ma đi lại. Quan tâm phàm phu tục tử an nguy. Ừm, đã hiểu. Đường Lạc gật gật đầu, ngươi diễn kỹ, so đại bảo bối còn bết bát hơn. Diễn kỹ đại sư phát ra phê bình âm thanh. Tôn Ngang trên mặt cười lớn biến mất, trước mắt lấp lóe đốm đen cũng vừa tốt hoàn toàn biến mất. Chỉ là, thay vào đó một mảnh màu đen bóng tối, nhìn kỹ, rõ ràng là dày dưới đáy. Cái gì đều chú ý không lên. Tôn Ngang lập tức sử dụng ngự vật thuật, khóa chặt dày vì ngự sử chi vật. Ý thức điên cuồng phun trào, hóa thành lực lượng vô hình, liền muốn khống chế dày. Trong lúc nhất thời Tôn Ngang cũng không kịp nghĩ phải dùng làm sao dày phản kích, bản năng nhất ý nghĩ, phi thường một mạc. Chính là ngăn cản dày rơi xuống. Đường Lạc có chút kinh ngạc, một luồng không biết lực lượng nâng đỡ rồi hắn chân. Chính tại chống lại lấy, không để cho hắn một cước rơi xuống. Phúc! Lăng không một trường, vô hình công kích, để Tôn Ngang trực tiếp biến thành rồi một cỗ thi thể thi thể. Không dám liền không dám A. Huyền Trang Đại Sư tinh thông đủ loại vật lý độ hóa, đổi một loại phương thức, rất đơn giản. Cũng vừa tốt thử một lần không trường này dùng một lát đến giả mạo như lai thần trưởng kỹ năng. Hiệu quả vẫn là để Đường Lạc hài lòng. Nói như thế nào đây? Một cấp vì 10 mét cao nhất khoảng cách, suy giảm 50% lực lượng. Về sau liền có thể lấy kéo dài khoảng cách, không cần lo lắng bị đối phương máu tươi bắn đến vấn đề. Mỗi lần đánh xong sau, đều muốn dùng công đức sen ngọc thanh lý, cũng là hơi xa xỉ một điểm. Mà lại toàn thân đẫm máu bộ dáng, không phù hợp Đường Lạc xây dựng đắc đạo cao Phật người thiết. Thu hồi chân, ngay tại Đường Lạc dự định rời đi lúc. Tôn Ngang không đầu phía trên thi thể, thình lình xuất hiện rồi một luồng nhìn không thấy, sờ không được. Lại nhưng lấy chân thực cảm nhận được khác khí tức. Kỹ năng. Cho Đường Lạc cảm giác, liền như là kỹ năng đồng dạng. Chỉ là, không có chờ Đường Lạc đưa tay đi dò xét, cỗ khí tức này hơi xoay quanh một chút, liền tiêu tán vô hình. Chẳng lẽ nói, giết chết thần ma đi lại, còn có thể lấy thu hoạch được đối phương kỹ năng, là ngẫu nhiên thu hoạch được một loại trong đó sao? Đường Lạc ở trong lòng thầm nói. Đây coi là không lên một cái tin tức tốt. Căn cứ trước mắt hiện hữu tình báo, thần ma trò chơi không tồn tại tổ đội. Nhưng, cũng không có cổ vũ thần ma đi lại lẫn nhau tàn sát. Cùng một cái nhiệm vụ mục tiêu, tại trình độ nhất định trên, nhưng thật ra là cổ vũ thần ma đi lại hợp tác. Thế nhưng là, nếu như Đường Lạc suy đoán vì thật, kia thần ma lúc hành tẩu liền sẽ bởi vì kỹ năng phát sinh đủ loại xung đột. Mà lại loại này bởi vì ngấp nghẽ sở kỵ của đối thủ sinh ra xung đột, là chí mạng. Cho dù là trang bị, cũng có được vứt bỏ bảo mệnh khả năng. Nhưng kỹ năng, ném không xong. Là ngươi, chính là ngươi. Ta muốn, ngươi liền phải chết. Có ý tứ. Đường Lạc đối thần ma trò chơi sinh thái có rồi một cái nhận thức mới. Chu Trấn Quốc cũng không có đề cập với hắn này chuyện. Hoặc là hắn giấu giếm rồi. Hoặc là, chính là hắn cũng không biết rõ. Đường Lạc có khuynh hướng người sau, nên biết rõ, Chu Trấn Quốc ngay cả mình lấy được kỹ năng đều nói cho Đường Lạc. Nếu như là lo lắng Đường Lạc biết rõ giết người đoạt kỹ này một cơ chế, từ đó đối với hắn nổi sát tâm nói. Tại trong xe, hắn liền không cần thiết nói cho Đường Lạc chính mình mới lấy được khôi phục chi triều. Chu Trấn Quốc hơn phân nửa không biết. Đường Lạc tin tưởng, dưới tình huống bình thường, không có bao nhiêu người sẽ chủ động đem phát hiện này nói cho cái khác thần ma đi lại. Nay cơ chế, sẽ chỉ ở một chút đối lập cường đại thần ma đi lại bên trong truyền bá. Người mới, thật không có khả năng biết rõ. Chu Trấn Quốc dạng này vừa mới vượt qua tân thủ kỳ, ngụy người có thâm niên, không biết rõ cũng rất bình thường. Chủ động nói cho người khác biết. Tương đương với tại nói với người khác, ta người mang bí bảo, giết rồi ta có nhất định xác suất đạt được nha. Không phải là đem địa chỉ nói cho người khác biết để bọn hắn gửi lưỡi dao sao. Loại này vi diệu đã thị cảm A. Đường Lạc lung lay đầu, lại lần nữa đỉnh đầu công đức sen ngọc, tiến vào không thể xem trạng thái. Giết chết Tôn Ngang, đồng dạng để hắn đạt được rồi một chút công đức chi lực. Đầy đủ đền bù ở đây chuyện trên tất cả tiêu hao, đồng thời còn có lợi nhuận. Tương đương với công đức chi lực 333. Thu hoạch được đến từ Tôn Ngang công đức chi lực 666. Này đợt trừng ác dương thiện, không có chút nào thua thiệt. Bất quá nói thật, Tiêu Liên Đường Lạc bản nhân cũng không có biết rõ ràng, trừng ác dương thiện thiện ác phân giới đến cùng là thế nào định giá. Chỉ có thể nói cụ thể vấn đề cụ thể phân tích. Nhưng liên sát mấy người Tôn Ngang, không hề nghi ngờ, thuộc về ác phạm chủ. Giết rồi hắn thu hoạch được công đức chi lực, là Đường Lạc hoàn toàn chuyện khẳng định. Nếu là có thể đạo hắn hướng thiện, chu tội. Thành công khiến cho phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, nói không chừng nhưng lấy thu hoạch được càng nhiều công đức. Đương nhiên, đối với cái này Đường Lạc không có nửa phần hứng thú. Hắn trước sau như một tác phong chính là vật lý độ hóa. Tinh thần độ hóa. Không tồn tại. Đường Lạc sẽ chỉ lấy bạo chế bạo. Trở lại khách sạn, trong nháy mắt tiến vào không thể sờ trạng thái, Đường Lạc bay vào gian phòng bên trong, lập tức giải trừ. Thời gian tuyệt đối không thể dài. Lớn rồi, lần này liền thua lỗ. Hơi xong rồi một chút tắm, Đường Lạc liền tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Đường Lạc là bị chuông điện thoại di động đánh thức. Đối diện là cảnh sát, hy vọng nhưng lấy cùng Đường Lạc tìm hiểu tình huống. Hắn liền tiến đến cùng ta hàn huyên trò chuyện vụ án liên quan, sau đó liền đi. Đường Lạc biểu thị chính mình nếu như nói láo, trời đánh ngũ lôi. Dù sao anh không chết, mà lại hắn nói tới, thật đúng là lời nói thật. Hai người cũng không ngay tại trò chuyện vụ án liên quan sao. Tôn Ngang xem như trọng điểm bảo hộ đối tượng, cái chết của hắn vong, mất tích khẳng định sẽ khiến chú ý. Mà trước tiểu điểm này, đại đường, hành lang còn có cầu thang, đều là giám sát. Còn có trước đài tiểu tỷ tỷ nhân chứng. Hắn gặp qua Đường Lạc sự tình căn bản giấu giếm không được. Nếu như một mực tường an không chuyện, sự tình sẽ theo lấy thời gian bị lãng quên. Điệp tiên sự kiện cũng sẽ trở thành án chưa giải quyết. Chỉ khi nào ra chuyện, Tôn Ngang không hiểu thấu đi đến khách sạn cùng Đường Lạc gặp mặt, tất nhiên sẽ trở thành một cái trọng đại nghi chút. Tôn Ngang thi thể, Đường Lạc cũng không có chỗ đi lý. Dù sao sẽ không lưu lại đầu mối liền tốt rồi. Mà lại hắn có hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh, giám sát nhưng lấy chứng thực Đường Lạc một đêm trên căn bản cũng không có rời đi khách sạn. Gian phòng của hắn là lầu 5. Mà lại tuyệt đại đa số khách sạn cửa sổ, đều chỉ có thể lái được một chút xíu, đừng nói người trưởng thành, tiểu hài tử đều chui không đi ra. Đây là vì phòng ngừa an toàn thai hoàng ẩm. Không tồn tại vòng qua giám sát, tranh hai mắt của người, thần không biết quỷ không hay rời đi con đường thứ 2 giây. Đường Lạc nhiều lắm thì gây nên cảnh sát chú ý. Mà cái này chút chú ý, tịnh không đủ lấy để Đường Lạc buông tha Tôn Ngang. Nói thật, Đường Lạc bản nhân thật sự không quan tâm. Đấu chiến thắng Phật làm việc còn sợ đầu sợ đuôi, lo trước lo sau, đó còn là đấu chiến thắng Phật sao. Ổn thỏa cùng sợ đầu sợ đuôi là hai việc khác nhau. Tùy tâm mà động cùng lỗ mãng làm việc, cũng là hai việc khác nhau. Bất quá nắm Đường Lạc phúc, nguyên bản đã nói xong lắc lư một vòng, cũng thay đổi thành rồi Đường Lạc một mình đi. Trương Vũ Chủ xem như cuối cùng người sống sót, từ trong tối bảo hộ biến thành rồi rõ trên mặt theo dõi. Lấy bảo đảm không cần ra chuyện. Thẳng đến Đường Lạc về đến nhà, Trương Vũ Chủ bên kia còn không có giải trừ. Đoán chừng phải chờ tới tiền thuê nhà đến kỳ thời gian. Về đến nhà ngày kia, Đường Lạc cũng vừa tốt lấy được chính mình định chế thần ma đồ bộ. Chương 42, buôn bán quỷ tài. Mấy bộ quần áo đều coi là chủ, dựa theo Đường Lạc yêu cầu, sửa đổi vài chỗ. Mặc vào đến tiêu sái, phiêu giật lại sẽ không ảnh hưởng đến hành động, rất rượu tăng không hoa. Đương nhiên, coi như sửa đổi rồi, cũng so đồng dạng tháng trắng tăng bảo muốn hoa lệ rất nhiều. Cho người ta một loại đại sư cảm giác, mà không phải tuấn sinh sắn tiểu hòa thượng. Đây cũng là Đường Lạc hy vọng đạt tới hiệu quả. Đem cái khác mấy bộ thu hồi, xem như dự bị, đem trong đó một bộ cất kỹ. Công đức sen ngọc lơ lửng phía trên, vẩy xuống điểm điểm kim quang. Khai quang. Hoa lệ bản. Đúng vậy, Đường Lạc chính tại cho bộ quần áo này khai quang, cho nó gia tăng bờ UFF. Độ bền bỉ cái gì đều chiếm được rồi thật to tăng lên. Bao quát giày ở bên trong, tận lực tránh cho bởi vì Đường Lạc chuyển vận lực lượng qua lớn xuất hiện tổn hại loại hình tình huống. Mặt khác còn tăng lên sạch sẽ, lọc hiệu quả, không nhiễm bụi, không dính máu, tránh khỏi tại thế giới nhiệm vụ giặt quần áo xấu hổ. Mặc thử quần áo sau, Đường Lạc nằm tại cắt chảy trên, suy nghĩ sau này nhân sinh. Chuẩn xác mà nói, là đang tự hỏi như thế nào thu được càng nhiều công đức chi lực. Tại thần ma trò chơi bên trong trường ác dương thiện là một cái nơi phát ra. Như vậy, thế giới hiện thực đâu? Khẳng định cũng không thể rơi xuống. Nếu không làm một cái khai quang. Hàng yêu trừ ma xã, chuyên môn cho người ta khai quang, hàng yêu trừ ma, khu cái quỷ cái gì? Còn có thể kiếm tiền. Đường Lạc não đại động mở. Thế giới hiện thực mặc dù nguyên khí mỏng manh, nhưng không có nghĩa là thật hoàn toàn không tồn tại cái gì yêu ma quỷ quái rồi. Nếu như mở rộng phạm vi nói, giống Tôn Ngang loại này thần ma đi lại, đều thuộc về Đường Lạc trong mắt yêu ma quỷ quái phạm chủ. Là phải bị hắn hàng yêu trừ ma tồn tại. Đường Lạc không cảm thấy chính mình có cổ nạn loại kia, có đi tới chỗ nào người chết tử thần tiểu học sinh thể chất. Đi về phía tây cái kia, thuộc về nhiều phương diện nguyên nhân, kỳ thực không tính thể chất vấn đề. Thể chất nhiều lắm là tính một bộ phận. Suy cho cùng, nhưng thật ra là thể chất vấn đề. Hắn muốn đi, có lẽ là sở lọc hồn mẹ loại này lộ tuyến. Chỗ nào xảy ra sự tình, nơi nào người tìm đến huyền trang đại sư giải quyết này chuyện. Muốn đạt thành cái này một đường dây điều kiện tiên quyết. Chính là thanh danh lan xa. Tại này một điểm trên, nhưng thật ra là rất khó khăn. Dù sao cũng là khai quang, hàng yêu trừ ma. Nghe vào liền rất không đáng tin cậy, giống như là khí công đại sư loại hình lừa đảo. Nhưng trở lên lưới tìm những cái kia tìm đường chết linh dị kẻ yêu thích, gia nhập bọn hắn linh dị thám hiểm. nếu như gặp trên sự tình, có thể cứu người thu hoạch được công đức, cũng có thể đánh ra một chút danh khí. Nghĩ nghĩ, Đường Lạc cảm thấy ngay từ đầu, kiếm tiền là không thể nào kiếm tiền. Chỉ có dựa vào miễn phí cùng mặt ăn cơm. Miễn phí, mọi người khẳng định đều ưa thích, ôm lấy không thử ngu sao mà không thử, dù sao không thiệt thòi ý nghĩ. Dạng này liền có thể lấy tại bắt đầu thành công mở ra nguồn tiêu thụ. Đến tiếp sau, Đường Lạc liền có thể muốn làm gì thì làm rồi. Có lẽ làm cái danh thiếp, thuận tiện tự giới thiệu. Đường Lạc lại mở ra chặt tay mèo, tìm tới cửa tiệm, định chế danh thiếp. Gặp mặt liền lấy danh thiếp chào hỏi. Nổi tiếng vừa mở ra, liền có thể lấy trong nhà ngồi các loại làm ăn tới cửa. Lại có thể kiếm tiền, lại có thể lừa công đức. Công đức chi lực 999. Tiền tài 999. Kế hoạch thông, sinh ý quỷ tài, xong rồi. Hoạch định xong tương lai sinh hoạt, Đường Lạc mỹ tư tư bắt đầu tìm kiếm tìm đường chết nhỏ tay thiện nghệ. Linh dị kẻ yêu thích loại sinh vật này. Tại sinh hoạt bên trong, khả năng khó gặp, nhưng lên mạng một tìm, liền sẽ phát hiện thật đúng là không ít. Trong đó cũng có một bộ phận, phi thường có hành động lực. Phát hiện nào đó xuất hiện cái gì có ý tứ sự kiện, liền sẽ kìm nén không được, nghĩ muốn dò xét cái hiểm. Đường Lạc trước kia cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua liên quan vòng tròn. Cùng cái không có đầu con ruồi đồng dạng tại lưới ở trên loạn chuyển. Trông thấy cái gì linh dị thám hiểm bầy loại hình, không nói hai lời liền tăng thêm đi vào. Có chút không phản ứng chút nào, có chút cần lấy xét duyệt. Cũng có một chút không nói hai lời, đồng ý Đường Lạc tiến vào. Lại không nói hai lời hoan nghênh người mới, tiếp lấy ném ra một đống kết nối. Đủ loại bán hàng qua mạng, đủ loại loạn thất bát tao ngoài trời trang bị. Còn từng cái nói chuyện riêng Đường Lạc, thật giống như người thấy mùi máu tanh cá mập. Làm cho Đường Lạc chỉ có thể rời khỏi nên bầy. Hiện tại bán hàng qua mạng buôn bán tệ như vậy làm sao? Dây vò rồi mấy cái tiếng đồng hồ, Đường Lạc rốt cục nắm giữ một cái phương hướng. Hắn cần thiết, không thể nghi ngờ là kẻ yêu thích bên trong có hành động lực loại kia. Chỉ là đơn thuần tại lưới trên thổi nước đoàn thể, Đường Lạc nhưng lấy từ bọn hắn bên kia thu được tình báo. Mặc kệ thật giả, trước nhớ cái đại khái, có cái ấn tượng. Vạn nhất về sau có thể sử dụng trên. Mà loại kia mang lấy cái khác mục đích trà trộn vào đến, so như ban phiến, cầu khen, cầu bỏ phiếu, an lợi, bán trà còn có lấy tài liệu khổ bức viết lách, toàn bộ không thèm đếm xỉa đến. Chân chính có hành động lực kẻ yêu thích, mới là Đường Lạc mục tiêu hộ khách. Loại này người, hoặc là có tiền, hoặc là có nhàn. Tốt nhất là lại có tiền, lại có nhàn. Có tiền, còn có tiền lại rảnh rỗi vòng tròn, không phải tại lưới ở trên tìm, liền có thể lấy nhẹ nhõm tìm tới. Nhưng có nhàn liền tương đối dễ tìm rồi. Không sai, chính là đại học sinh. Viết lớn linh dị xã, Hoa Lê chuyện lạ hiệp hội, Hoa Lê linh dị chuyện lạ hiệp hội, Đông Đại không khoa học hiện tượng nghiên cứu hội. Vừa nhìn liền biết không phải là đứng đắn gì câu lạc bộ, rất tốt, chính là những thứ này. Đường Lạc khóa chặt rồi xung quanh địa khu đám kia nhàn nhàn không có chuyện làm đại học sinh thành lập không đứng đắn câu lạc bộ bảy, xin gia nhập. Trời đêm đã muộn, đã tiếp cận đêm khuya. Nhưng đại học sinh nha, khẳng định không có ngủ sớm như vậy. Nhao nhao cho ra rồi phản ứng. Trong đó mấy cái trực tiếp cự tuyệt Đường Lạc xin, biểu thị bọn hắn là chính kinh câu lạc bộ, chỉ tiếp thụ vốn trường học học sinh gia nhập. Nói hình như ra ngoài trường đều là không đứng đắn người đồng dạng. Nhưng cũng có hai cái câu lạc bộ, một cái trong đó trực tiếp đồng ý Đường Lạc xin. Một cái khác thì là biểu thị để Đường Lạc đi tăng thêm một cái khác xét duyệt bầy, xét duyệt thông qua được mới có thể vào bầy. Đồng ý cái kia bầy gọi là Hoa Lê Linh Dị Chuyện Lạ Hiệp Hội. Nhân số 23 người. Đường Lạc trở ra đánh rồi cái bắt chuyện, có mấy người ra đến hoan nghênh một chút người mới, liền không có tiếng. Đường Lạc nhớ kỹ Hoa Lê Đại học trước kia là chuyên môn tuyển nhận nữ sinh, đối ngoại chiêu nam sinh không có thời gian mấy năm. Nam nữ tỷ lệ 10 phần cách xa. Ấn mở 7 viên tư liệu vừa nhìn, không đúng à, vì lông nam tính có 15 người, muội tử mới 8 cái. Đã nói xong 10 người 9 nữ, một cái tỷ muội đâu. Khó nói cái này Hoa Lê Linh Dị Chuyện Lạ Hiệp Hội là Hoa Lê Chuyện Lạ Hiệp Hội cấp dưới chi nhánh cơ cấu. Cùng loại với nhóm đàn ông loại hình. Tạm thời để đó không có quản. Đường Lạc đi thêm Đông Đại không khoa học hiện tượng nghiên cứu hội xét duyệt bầy. Vừa mới thêm vào, Đường Lạc liền thân hổ chấn động. Cái này bầy, có đồ vật. Bởi vì hắn nhớ tới, Đông Đại là cái y khoa đại học A. Một đám y y học sinh, gan lớn, tìm đường chết thời điểm trình độ so người bình thường phải sâu một chút. Khẳng định sẽ vào chỗ chết làm. Liền quyết định là các ngươi rồi, ta di động công đức cung cấp nơi. Sau đó, Đường Lạc liền xét duyệt bất quá, thảm tao đào thải. Sự tình là cái dạng này. Xét duyệt bầy hết thể có 5 cá nhân, một cái chủ nhóm, 4 cái nhân viên quản lý. 4 nam 1 nữ. Đường Lạc đi vào không bao lâu, cái kia nữ quản lý liền hỏi, ảnh chân dung còn có ảnh chụp là bản nhân sao? Đường Lạc tài khoản là dùng đến công tác. Tự nhiên cũng muốn chuyên nghiệp một chút. Riêng biệt đập rồi ăn mặc đồ bộ chuyên nghiệp ảnh chụp đương đầu hướng, cũng chuyển rồi mấy chương đến ảnh chụp tường trên. Cứ việc cho người ta cảm giác càng giống là tại cột tơ lạy. Nhưng không quan hệ, giống cột tơ lạy tựa như cột tơ lạy, chỉ cần đủ đẹp trai là được, giai đoạn trước là dựa vào mặt cùng miễn phí mở ra nguồn tiêu thụ. Đường Lạc mạch suy nghĩ phi thường mà rõ ràng. Chỗ lấy câu trả lời của hắn, đúng. Hòa thượng thân phận, nhưng lấy chờ quen thuộc một chút lại thả ra. Tốt. Đường Lạc nhìn thấy vị kia nữ quản lý đánh ra một chữ cùng một cái cảm thán số. Một giây sau, hắn liền bị đá. 3. Chuyện gì xảy ra? Đường Lạc lại lần nữa tăng thêm một cái xét duyệt bảy, rất nhanh liền bị cự tuyệt. Lý do cự tuyệt như dưới. Huynh đệ, chúng ta nhóm lớn tổng cộng cũng liền 8 cái cô nương, ngươi chơi cột cờ lại còn tới đoạn, không phúc hậu a. Đừng cho ta lại nhìn thấy ngươi. Thằng nhãi con, thế mà còn biết rõ bảo hộ thực. Vấn đề là, Huyền Trang đại sư là đến đoạt muội từ sao? Huyền Trang đại sư là tới cứu các ngươi mệnh đó a. Các ngươi căn bản liền không biết mình bỏ qua rồi cái gì. Tích tích tích. Tin tức âm thanh, Đường Lạc vừa mới thêm vào cái kia 23 người nhỏ bảy có người nói chuyện rồi. Mở ra xem, một cái gọi tiểu cầu thiên hạ đệ nhất, phát rồi một chương người mới đi mau, nơi này đều là gay. Chó. GVG, mông. Tiếp lấy. Bốn trai trưng nga tầm, người mới nhặt mập tạo sao. Không, ta là nói bạo chiếu sao. Thức đêm thương thân, đề nghị suốt đêm, người mới ưa thích trinh tử vẫn là già gia tử. Trinh tử ta lão bà, ha ha. Già gia tử cũng xứng cùng ta lão bà so. Bầu không khí đột nhiên sinh động hẳn lên. Không hổ là linh dị bầy kẻ yêu thích, ưa thích đồ vật cũng so người bình thường cứng hoạch rất nhiều. Đem so sánh xuống, cái kia tiểu cầu liền rất yếu đi. Tàn mát ra một luồng nhược kê khí tức. Đại khái là trong đám không thể chơi vào. Ảnh chân dung bản nhân, ảnh chụp tường bản nhân. Có người đột nhiên hỏi rồi một vấn đề. Đúng. Đường Lạc nghĩ nghĩ, vẫn là thành thật trả lời. Sớm muộn là muốn mặc cơ. Không có dấu giếm tất yếu. 3. Cột cờ là kẻ yêu thích cũng không cần tiến đến rồi a. Đúng à, nơi này là linh dị kẻ yêu thích bầy, huống hồ ngươi thật giống như cũng không phải vốn trường học học sinh. Ừm, tiểu cầu thiên hạ đệ nhất, đã a, cảm giác không giống như là người tốt lành gì. Đá, đá. Vị kia tiểu cầu, là nhân viên quản lý. Bầy thành viên ít 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 bị chủ nhóm lao nương manh manh đắt cấm luôn 23 tiếng đồng hồ 59 phút đồng hồ. Bầy thành viên. Bầy thành viên. Giơ tay chém xuống, lập tức lạnh ngắt im lặng. A, có người muốn tạo phản. Lao nương manh manh đắt một cô nữ vương khí tức. Huyền Trang, thật sự là bản nhân. Huyền Trang, cột cờ lệ là cơ ba hỏa thượng sao? Là bản nhân, không phải cột cờ lệ, ta xem như tục gia đệ tử A. Đường Lạc nói rồi một cái đối lập gãy bên trong thân phận. Đại sư, tiểu hòa thượng, không hoa. Lao nương manh manh đắt, hơn nửa đêm, đừng phát xuân, ngươi là người địa phương. Huyền Trang. Ừm. Ta rất ưa thích linh dị thám hiểm, nếu như các ngươi có hoạt động, nhưng lấy gọi ta cùng đi. Tốt, tốt. Lao nương manh manh đát trả lời một câu. Tiếp theo, chủ đề liền đi sai lệch. Trời Nam đất Bắc cái gì cũng có, nói thật, nổi danh chữ bên ngoài, thật đúng là nhìn không ra cái gì linh dị bầy bầu không khí. Đường Lạc nhìn rồi một hồi, đem tin tức yên lặng. Quản tung lưới A. Đi đêm nhiều, sớm muộn gặp được quỷ. Kỳ thực không gặp được quỷ, thám hiểm cái gì? Bản thân cũng có một điểm tính nguy hiểm. Có thể lừa thì lừa. Tiếp xuống đến một đoạn thời gian, Đường Lạc đều tại lưới trên trà trộn. Gia nhập đủ loại linh dị kẻ yêu thích bên trong đối lập có hành động lực người tạo thành bầy. Chí ít lăn lộn cái nhìn quen mắt, về sau có hoạt động gọi hắn. Trừ rồi có đôi khi bị người ngộ nhận là bán phù bên ngoài, không có gặp được cái gì sự tình. Về phần cái thứ nhất bầy, thì là so nhìn quen mắt còn muốn càng nhìn quen mắt một điểm. Chỉ tiếc, tạm thời cũng không có người tổ đội cùng đi tìm đường chết. Danh thiếp đều đã đến rồi, liền đợi đến chính thức khai trương. Đường Lạc công đức sen ngọc, đã đói khát khó nhịn rồi. Chương 43, nhiệm vụ lần thứ 2 mở ra. Nhưng mà sự thực chứng minh, thế giới hiện thực, vẫn là rất hòa bình. Tôn ngang giả mạo điệp tiên giết chóc, chỉ là xác suất nhỏ sự tình. Đã trải qua rồi lần thứ nhất thám hiểm hoạt động Đường Lạc được ra kết luận chính xác, nếu quả như thật nghĩ muốn lấy này đi kiếm miếng cơm ăn, đoán chừng phải chết đói. Đường Lạc tham dự lần thứ nhất linh dị thám hiểm. Vui sướng thư giãn mà cùng đống lửa muộn sẽ giống như. Còn có bảy tỏ hoạt động. Để Đường Lạc một lần hoài nghi, đám người kia ra đến, kỳ thực chính là vì rồi bảy tỏ nhào bột mì cơ, thuận tiện sách vẽ xuống một lần bảy tỏ. Đã nói xong, không làm sẽ không phải chết đâu. Nơi đó nhìn qua quá tối quá nguy hiểm, chúng ta cũng không cần lại hướng bên kia đi rồi. Được rồi. loại này đối thoại tính làm sao chuyện. Vây quanh đống lửa giảng một chút kinh khủng cố sự, mấy cái muội tử nửa thật nửa giả mà thét lên vài tiếng. Liền xem như linh dị hoạt động rồi. Quá khiến người ta thất vọng rồi. Linh dị kẻ yêu thích mặt đều bị các ngươi mất hết. Đương nhiên, người ở bên ngoài xem ra, Đường Lạc thu hoạch là phi thường phong phú. Bao quát nhưng không giới hạn trong đủ loại muội tử đủ loại phương thức liên lạc. Ta muốn không phải những này a. Đường Lạc phát ra phú nhị đại hò hét. Dựa vào nhan giá trị cùng miễn phí mở ra nguồn tiêu thụ, gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Ta dựa vào là kỹ thuật, không phải mặt. Chỉ là không có chân chính hiện ra kỹ thuật cơ hội mà thôi. Không có ở thế giới hiện thực trước nên đón một lần biểu hiện ra kỹ thuật cơ hội. Đường Lạc ngược lại là chờ được lần thứ hai thần ma trò chơi. Cùng lần thứ nhất gian cách 30 thiên thời gian. Chu Trấn Quốc nói qua hai lần thần ma nhiệm vụ thời gian cũng không cố định. Dài ngắn đều có. Buổi chiều 3 giờ, đang nằm trong nhà cá ướp muối Đường Lạc, đầu óc bên trong tự nhiên mà nổi lên tin tức tương quan. Nói cho hắn biết một ngày sau cùng một thời gian, sẽ tiến vào thế giới nhiệm vụ. Cùng Chu Trấn Quốc nói đồng dạng, nhiệm vụ lần thứ 2 bắt đầu, liền sẽ trước giờ thông chi. Bất quá cũng vẹn vẹn giới hạn trong thông chi nhiệm vụ bắt đầu thời gian. Để cho Đường Lạc có cái chuẩn bị. Trừ cái đó ra, không có có càng nhiều tin tức hơn rồi. Phải hoàn thành nhiệm vụ gì, sẽ chỉ ở tiến vào thế giới nhiệm vụ sau, hoặc là nói, khi tiến vào quá trình bên trong mới sẽ cáo chi thần ma đi lại. Thời gian tới gần, Đường Lạc đổi trên chuẩn bị tốt quần áo, mang giày xong. Lại đem giá đỡ trên sung làm vật phẩm trang sức chẳng lành cầm xuống, thu vào đến trong tay. Kỳ thực, dưới tình huống bình thường, muốn đi vào đến thế giới nhiệm vụ. Thần ma đi lại cũng sẽ không đem trang bị cho thu lại. Trang bị hoàn toàn chính xác rất nhanh nhưng lấy thu vào trong cơ thể, không bộc lộ ra đi. Nhưng muốn đem trang bị lấy ra, tiêu tốn thời gian cũng liền dài nhiều rồi. Đường Lạc thử qua, cầm ra chẳng lành, cần lấy trọn vẹn 15 giây. Dù sao muốn đi thế giới nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ, trang bị khẳng định là muốn tùy thân mang theo, có thể đụng tay đến mới là vương đạo. Ngồi tại cắt chạy phòng khách bên trong. Giống như lần thứ nhất, tất tất tốt tốt gì thai âm thanh, xuất hiện bên hai bên, đầu góc bên trong. Tí tách giọt nước từ trên trời giáng xuống. Đường Lạc tầm mắt tập trung ở giọt nước trên, nhìn lấy nó rơi xuống đất. Rơi xuống địa phương, đã không phải là nguyên bản bàn trà, mà là kiên cố mặt đất. Giọt nước rơi vào đất trên, tụ hợp vào tới mặt đất trên tích nước bên trong. Mà cái này chút tích nước, cùng gì thai cộng đồng tạo thành rồi này một lần phải hoàn thành nhiệm vụ, tiến về trạm cuối cùng, ở nơi đó vượt qua một cái buổi tối, thẳng đến sáng sớm 6 điểm. Cùng lần đầu tiên tìm kiếm nhiệm vụ khác biệt. Nhiệm vụ lần này, nhìn qua tựa hồ muốn đơn giản một chút, chí ít đang động não phương diện chính là như thế. Mông lớn chân phía dưới mềm mại cắt chạy xúc cảm đã biến mất. Thay vào đó thì là băng lãnh cùng cứng rắn. Mưa to rơi xuống đất tiếng xào xạc, thay thế tất tất tốt tốt gì thai. Đường Lạc cánh tay trái siết chặt, bị người đột ngột mà bắt lấy. Một cỗ lực lượng kéo về phía sau đi. Hắn cánh tay trái hơi chút hướng về phía trước khẽ động, kia cỗ hướng về sau lực lượng biến thành hướng về phía trước. Trợ giúp người bên cạnh khôi phục rồi cân bằng. Thuận tiện ngửi thấy một luồng thơm gió, ân, là nước hoa mùi vị. Đều là người mới. Khác một bên truyền đến thanh âm của một nam tử. Đường Lạc quay đầu. Tay phải hắn bên ngồi lấy một người trẻ tuổi, 6, ăn mặc cà rô áo tím, màu đậm quần thường, có chút bẩn thỉu giày thể thao. Sắc mặt mờ mịt. Xem ra, không phải đại học khoa học tự nhiên học sinh, chính là lập trình viên. Mà từ tóc nồng đậm trình độ phán đoán, hơn phân nửa là đại học sinh. Vị này lý công nam trước mặt, thì là đứng đấy một cái bác gái. 40-50 tuổi bộ dáng, mặc tạp dề, mang dép, sau đó, mấu chốt nhất là, nàng trong tay vậy mà cầm lấy cái chổi. Tạp dề không nói trước. Này cái chổi, thành công mà đưa tới rồi Đường Lạc chú ý. Nên biết rõ, tiến vào thần ma trò chơi bên trong, nhưng mang theo vật là phi thường nghiêm khắc. Chu Trấn Quốc liền dao cắt móng tay đều không mang vào đến. So với dao cắt móng tay, cái chổi hiển nhiên tính vũ khí. Không nên mang vào mới đúng. Trừ phi, này cái chổi là trang bị. Nhưng mà bác gái khiếp sợ sắc mặt, còn có dép lê, nhìn qua không thể nghi ngờ là lần đầu tiên tiến vào tham dự vào thần ma trò chơi bên trong. Khó nói cái chổi là bị thần ma thừa nhận làm bác gái cho phép mang theo bộ phận. Cái chổi mới là bản thể. Tự mang vũ khí. Cảm giác có chút mạnh a. Mở miệng hỏi nói, là một cái trải qua nhiệm vụ thần ma đi lại. Một thân ngoài trời vận động cách ăn mặc, gọn gàng mà linh hoạt. Tiêu chuẩn người thanh niên. Hơn 20, 30 ra mặt đều có thể tuổi tác. Trong mắt có một chút nghi hoặc. Không chỉ là nghi hoặc bác gái cái chổi, còn có nghi hoặc Đường Lạc. Nhìn kia vẻ mặt bình tĩnh, xe nhẹ đường quen tư thái, khẳng định không phải lần đầu tiên rồi. Thế nhưng là, kia một thân trang phục là chuyện gì xảy ra? cổ tay trên mang theo một nhỏ xuyên Phật châu. Cảm giác giống như là hòa thượng, hết lần này tới lần khác giữ lại nửa ngắn không dài tóc trắng, dở dở ương ương. Là rất đẹp trai, rất hấp dẫn con mắt không sai. Thế nhưng không giống là hoàn thành để hoàn thành nhiệm vụ cách ăn mặc a. Chẳng lẽ là cột tợ lệ ở. Nhưng này mơ hồ chảy lộ ra ngoài khí độ, lại có mấy phần đắc đạo cao tăng cảm giác. Không đúng, ngươi, hẳn không phải là người mới a. Thanh niên thu hồi vừa rồi nghi vấn, nhìn lấy Đường Lạc hỏi nói. A-di-đà Phật. Đường Lạc tay phải một tay dựng thẳng trường ở trước ngực, bần tăng pháp hiệu huyền trang, không phải người mới. Tay trái còn bị người một mực nắm lấy. Đạt được rồi trả lời khẳng định, thanh niên tầm mắt chuyển tới Đường Lạc bên trái. Nếu như không phải Đường Lạc Phật dựa vào mạ vàng hoàn toàn chính xác hấp dẫn con mắt. Hắn tay trái bên vị này, mới sẽ là cái thứ nhất bị chú ý tới. Màu đen đai đeo chứa, hơi hướng xuống một điểm, hoặc là tầm mắt quá cao một điểm, cũng có thể lấy trông thấy sâu không lường được khe rãnh. Cao bồi quần ngắn, lộ ra một đôi chân thon dài, còn ăn mặc giày cao gót màu đen. Tóc dài xoa vai, điển hình lưới hồng trang cho. Nhưng không thể không thừa nhận, tại tháo trang sức trước, nhìn rất đẹp, rất gợi cảm, rất kiều mị. Về phần tháo trang sức sau có mấy phần, cũng không rõ ràng rồi. Trang điểm, chính là một môn tà thuật. Không phải hỏa nhãn kim tinh, khó lấy pha chi. Đường Lạc sẽ không hỏa nhãn kim tinh, đứng ở trước mặt hắn thanh niên cũng sẽ không. Hắn rơi vào trong mắt, rút đi ra quá trình tương đương gian nan. Tiểu hòa tử, thế nào chuyện đâu? Cũng may, bác gái âm thanh vang dội ra tốt quá trình này. Thanh niên sắc mặt nghiêm chỉnh lại, đơn giản tới nói, chúng ta tiến vào đặc thù thế giới nhiệm vụ, hoàn thành vừa rồi chúng ta cũng nghe được nhiệm vụ, rất nguy hiểm. Sẽ chết, chỉ có người còn sống sót, mới có thể mạnh lên. Ngươi không phải đang gạt ta đi. Bác gái trên mặt nụ cười có chút miễn cưỡng. Vị kia Lý Công Sinh thì là đẩy một chút mắt kính của mình. Đường Lạc bên thân lưới đỏ tiểu tỷ tỷ không nói gì, chỉ bất quá vô ý thức bắt lấy Đường Lạc cánh tay càng chặt rồi một chút. Không có, vừa rồi nhiệm vụ, các ngươi cũng nghe đến rồi. Thanh niên nói rằng, hắn giới thiệu một chút so sánh trụ của tình huống. Không giống Chu Trấn Quốc như vậy kỹ càng, nhưng ít ra cũng khiến người khác rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cùng với, không cần ôm lấy đây không phải là thật loại ý nghĩ này. Minh bạch rồi. Lý Công Nam lại lần nữa đẩy một chút con mắt nói rằng, vậy chúng ta trước tự giới thiệu xuống đi, ta gọi Lâm Tử Ngang, đại tam học sinh, trọng điểm đại học. Ta gọi Lý Thục Phân, liền một nội trợ. Bác gái nói rằng, tiểu hỏa tử ngươi gọi cái gì, vậy chúng ta liền theo ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Cùng Chu Trấn Quốc Trấn Quốc, so sánh có thời đại đặc thù. Tương đương với hiện tại tiểu cô nương Tử Hiên, còn có Tử Huyên cùng Tử Huyên. Gọi ta ca liền tốt rồi. Thanh niên không có nói ra tên thật ý tứ, tùy tiện báo cái danh hiệu, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta không phải chuyên môn đến mang người mới, chỉ là vừa lúc cùng ba người các ngươi người mới phân đến rồi cùng một cái nhiệm vụ mà thôi. Ca không phải Chu Trấn Quốc như thế, tâm địa thiện lương đại thúc. Kỳ thực cho dù là Chu Trấn Quốc, cần lấy thời điểm, muốn giết Lý Lượng cũng là không chút do dự. Lãnh khốc mà bất cận nhân tình, mới là lớn bộ phận thần ma đi lại bình thường tư thái. Ngươi thì sao? Nói dứt lời, ca nhìn lấy Đường Lạc bên thân, đã buông tay lưới đỏ tiểu tỷ tỷ. Ta gọi Mễ Khả. Là cái dẫn chương trình, ta thường thường khiêu vũ, thể lực rất tốt, sẽ không cản trở. Khiêu vũ phát thanh viên tỷ, cho người ta cảm giác còn thật xấu hổ. Bần tăng pháp hiệu huyền trang, không phải người mới. Đường Lạc tâm đầu ý hợp, giới thiệu lần nữa rồi một lần chính mình, các vị nếu có cần lấy, bần tăng nhưng tận lực bảo vệ các ngươi chu toàn. Lý Công Nam sắc mặt lập tức chìm xuống dưới. Kết quả là, liền hắn cùng cái kia bác gái đần độn mà báo ra tên thật của chính mình. Không phải nói ra tên thật của chính mình nhất định thì có vấn đề, mà là tất cả mọi người quen thuộc dùng danh hiệu hoàn cảnh dưới, nói ra tên thật của chính mình, lộ ra cực kỳ cải bắp chim. Hòa thượng, đừng loạn làm người tốt. Ca nhíu mày, nhìn chằm chằm Đường Lạc nói rằng. Bần tăng có một tay khai quang kỹ năng, nhưng vì các vị khai quang, triệt tiêu một lần kiếp nạn. Đường Lạc mỉm cười nói. Thật hay giả? Người khác không hiểu, ca tự nhiên hiểu Đường Lạc đang nói cái gì. Người xuất gia không lời nói dối. Đường Lạc nói rằng, cần lấy phát ra ánh sáng thời điểm, các vị thí chủ chi bằng đến nay tìm bần tăng. Tìm đến ta đi. Công đức của ta cung cấp khí A. Cả không nói gì, cũng không có tùy tiện để Đường Lạc cho hắn khai quang. Quỷ biết rõ, hòa thượng này đến cùng nắm giữ kỹ năng gì. Hắn nói ca liền tin. Ca mới không có ngu như vậy đâu. Trực tiếp nhảy qua rồi cái này chủ đề, ca dò xét rồi một chút bốn phía. Nơi này là một cái ven đường chạm xe buýt chút. Một cái cũ nát chạm rừng. Còn có một chương cố định dài mảnh kim loại ghế, đỉnh đầu là một cái phá lều. Miễn cưỡng ngăn trở rồi từ bầu trời bên trong chút xuống tới nước mưa. nhưng lấy nhìn thấy con đường đầu cuối, mơ hồ có lấy mấy tòa phòng ở lặng đứng tại bên đường. Trừ cái đó ra, hoàn toàn hoang vu. Cũng không biết rõ loại này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng địa phương, vì sao lại có một cái trạm xe buýt chút. Mà Đường Lạc nhiệm vụ của bọn hắn, là tiến về trạm cuối cùng, đồng thời ở nơi đó ngốc trên một đêm thời gian. Nói như vậy, chính là muốn ở chỗ này đợi đến một cỗ xe buýt rồi. Hẳn là sẽ không cùng lần trước đồng dạng, một đêm qua đi, muốn ngồi xe buýt về tới đây mới có thể trở về thế giới hiện thực a. Chương 44, Quỷ Đả Tường. Trạm dừng phía trên chữ viết đã thời gian dài dài gió dầm mưa, cũng sớm đã bong ra từng mảng. Chỉ có thể nhìn ra cuối cùng trạm cuối cùng, là cái gọi là ít môn thôn địa phương. Thu hồi ánh mắt, ca nhìn hướng Đường Lạc, hòa thượng, ngươi thấy thế nào? Xem như duy hai người có thâm niên, tại ca xem ra, chỉ có hòa thượng này là nhưng lấy thương lượng xong thành nhiệm vụ đối tượng. Đến lúc đó có lẽ nhưng lấy hỗ trợ. Về phần cái khác người mới, không cản trở là được. Ca cũng không trông cậy vào bọn hắn. Đợi chút đi. Đường Lạc nhìn hướng bầu trời. Trận này mưa để sắc trời ám trầm, để bọn hắn không cách nào rất đánh giá ra thời gian bây giờ đến cùng là lúc nào. Nếu như sắc trời còn sớm, kia ở chỗ này chờ, hơn phân nửa nhưng lấy đợi đến xe buýt đến. Đây là tiến về trạm cuối cùng nhất biện pháp ổn thỏa. Nhưng loại này rõ ràng là hướng biên giới thành thị mở xe buýt, chuyến xe cuối thời gian hơn phân nửa vì 5 giờ rưỡi. Một khi bỏ qua chuyến xe cuối, đối với nhiệm vụ hết thảy tất cả, cơ hồ đều hoàn toàn không biết gì cả bọn hắn. Sẽ không có dễ dàng như vậy tìm tới trạm cuối cùng rồi. Nhiệm vụ là tiến về trạm cuối cùng, đồng thời ở nơi đó quá mức một cái buổi tối. Hiển nhiên chia hai bộ phận. Nếu như ngay cả trạm cuối cùng cũng không tìm tới, khẳng định là nhiệm vụ thất bại. Tìm tới sau, không có cách nào ở nơi đó ngốc một cái buổi tối, đồng dạng nhiệm vụ thất bại. Đều không tồn tại ta không đi hoàn thành nhiệm vụ, để đại lao hoàn thành, cậu thả qua đi tình huống. Hoặc là hoàn thành, hoặc là thất bại. Liền hai loại kết quả. Chờ. Ca khẽ nhíu mày, loại này Phật hệ thái độ, hiển nhiên không phải là phong cách của hắn. Nếu như xe buýt đã lái qua rồi, ở chỗ này chờ, chính là lãng phí thời gian. Hắn nhìn hướng một bên con đường, tầm mắt đầu cuối kia mơ hồ có thể thấy được phòng ở. Ta dự định đến đó hỏi một chút, nhìn xem có người hay không, nghe ngóng một chút. Ca nói rằng, cũng không trưng cầu ý kiến của những người khác, đem mũ trùm mang trên, trực tiếp đi vào màn mưa bên trong. Hắn phía ngoài cùng mặc là áo da kịt, hoàn toàn không thấm nước loại kia. Không thèm để ý chút nào phía ngoài mưa to. Những người khác liền không có cách nào. Vừa ra đi, chính là ướt sũng. Đặc biệt là vị kia mễ khả, không ngừng xoa xoa tay cánh tay, hiển nhiên bị đông cứng lấy rồi. Nơi này nhiệt độ không khí, rõ ràng là thấp hơn thế giới hiện thực. Thục phân bác gái ngược lại là rất tốt bụng mà đem tạp dề cởi ra cho rồi mễ khả. Không thể giữ ấm, nhiều ít nhưng lấy che vừa che. Tiểu cô nương mặc ít như thế, đều cho người khác thấy hết. Thục phân bác gái nói rằng. Mặt cười xấu hổ một chút. Thôi đi, gạt ra giả sữa ta nhìn cái rắm. Kết quả lời này tựa hồ đâm trọt rồi kia Lâm Tử Ngang, để hắn nhịn không được mở miệng. Mễ khả xấu hổ biểu lộ càng thêm rõ ràng. Thân thể còn rúc rồi một chút. Trẻ danh to sắc làm sao nói đâu. Mới vừa rồi là ai liền trong mắt đều chụp không ra đến rồi. Thục phân bác gái mở trừng hai mắt. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi, nghĩ cãi nhau sao? Ta! Ôi, thật đúng là nghĩ cãi nhau. Hiện tại nhỏ thanh niên. Nói thì nói như vậy, thục phân bác gái lại là dục dịch, cơ hồ muốn giơ tay lên bên trong cái chổi rồi. Rõ ràng, nàng trong miệng cãi nhau, khẳng định không phải quân tử động khẩu không động thủ khẩu chiến của nho. Bà điên. Lâm Tử Ngang mắng rồi một câu, thối lui đến rồi bên cạnh. Nơi này muốn nói rõ ràng một chút, thục phân bác gái dáng người, cũng liền so mao muội hơi thấp rồi một chút. Nơi này mao muội chỉ là đã qua rồi bảo đảm chất lượng kỳ hơn 20 năm loại kia. Nàng cánh tay to lớn. Sắp có Lâm Tử Ngang một cái nữa rồi. Thật đánh nhau, Lâm Tử Ngang đoán chừng không phải là nàng đối thủ. A-di-đà Phật. Đường Lạc tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu, ngăn trở tình thế phát triển, Bần Tăng dự định đi phòng ở bên kia nhìn xem. Ca bóng người đã biến mất ở rồi màn mưa bên trong, cũng không biết rõ đi đến rồi phòng ở bên kia không có. Bởi vì trời mưa quan hệ, sắc trời mặc dù không tính quá mở, nhưng tầm nhìn kỳ thực rất thấp. Đường Lạc đứng lên, đem sau lưng mũ trùm một mang. Hắn mặc bộ này. Là mang theo mũ trùm. Bình thường đều thả xuống, có lúc cần thiết liền mang lên, che thiết bị chắn gió mưa, hướng xuống kéo kéo một phát, đêm tối bên trong còn có thể che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Tiểu sư phụ, trước mở cho ta cái ánh sáng lại đi chứ sao? Thục phân bác gái nói rằng. Được. Đường Lạc chắp tay trước ngực niệm rồi vài câu mọi người nghe không hiểu kinh văn. Vậy thì tốt rồi. Thục phân bác gái hoạt động tay chân. Đường Lạc gật gật đầu, cũng không nhiều lời, đi vào màn mưa bên trong, hướng lấy nhà phương hướng đi đến. Nếu như ba người này con mắt đầy đủ nhọn, liền sẽ phát hiện, rơi vào đường lạc quần áo trên nước mưa, căn bản là không có cách thấm ướt quần áo. Sẽ chỉ thuận lấy quần áo trượt xuống, không lưu nữa điểm dấu vết. Đi đến kia hai tòa phòng ở trước mặt, ca nâng lên đầu, dò xét lấy này hai tòa liền nhau phòng ở. Bên ngoài là thô ráp nhất xi măng mặt, không có thiếp trên gạch men sứ chờ bất kỳ tường ngoài trang trí. Vỗ một cái nhìn qua có chút năm tháng cũ nát nhỏ môn, bên cạnh là vỗ một cái đẩy cửa sổ, bên ngoài là phòng trộm cột. Từ cửa sổ nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu, là chính mình một điểm cái bóng. Phòng trộm cột ốc vít vị trí vết gì loang lổ, đã có chút năm tháng. Ca đưa tay đập vào nhỏ cửa trên, lớn tiếng hô nói, có ai không? Hắn không quá xác định, này liền nhau hai tòa phòng ở có hay không ở lại. Dạng này mưa dầm thời tiết, trong phòng bên ngoài tầm nhìn đều rất thấp. Nếu như trong phòng có người, hẳn là sẽ bật đèn mới đúng. Mà lại con đường trên cũng liền này hai tòa lẻ loi trơ trọi phòng ở lặng đứng lấy. Quả nhiên, đập rồi hai lần môn sau, trong phòng bộ không phản ứng chút nào. Ca lại dùng sức đập một quyền, một cước đá đi lên. Nếu như không ai, hắn liền đi. Không nghĩ tới một cước này đá xuống dưới, trước mắt cửa phòng trực tiếp ứng thanh ngã xuống. Trung điệp nện tại trong phòng mặt đất trên, nhấc lên không ít bụi bặm. Khu khu khu. Ca nhất thời vô ý, hút rồi một miệng lớn, một bên ho khan một bên lui về phía sau. Không ai. Ca hướng về trong cửa phòng nhìn rồi thoáng qua. Hắn miễn cưỡng nhưng lấy nhìn thấy trống rỗng một mảnh, chỉ có chút ít cũ nát đồ dùng trong nhà vẫn còn ở đó. Trừ rồi cho bụi, nhiều nhất chính là mạng nhện. Lui ra ngoài, ca bắt chước làm theo, lại đá một cái bay ra ngoài rồi khắc một ngôi nhà môn. Đồng dạng trống rỗng không có người phòng ở. Nhìn qua so vừa rồi kia một tòa hơi sạch sẽ một điểm. Chỉ ít nhấc lên cho bụi không có lớn như vậy, ca có rồi giáo hấn, lần này nhưng không có hút vào quá nhiều. Nghĩ nghĩ, ca đi vào nhà này phòng ở. Không có tùy tiện lên tới lầu 2, chỉ là tại lầu 1 đi lòng vòng. Này nhà chuyển được vẫn là rất triệt để. Ca hơi nhìn xem, không thể phát hiện cái gì đồ vật. Mở rộng bước chân liền định rời đi. Chỉ là, ngay tại hắn đạp ra cửa phòng, đi ra ngoài thời điểm, bước chân đột nhiên dừng lại. Trên mặt dần dần lộ ra rồi thần sắc mê mang. Ta không phải tại đi ra ngoài. Ca mở to lấy hai mắt nhìn, trước mắt hắn, là tối om gian phòng. Sau lưng, là hắn vừa mới đi qua cửa phòng. Ca đột nhiên quay người, nhìn hướng sau lưng. Mặt đất bị hắn đá đến một bên môn vẫn còn, một nửa bạo lộ ở bên ngoài tia sáng bên trong, một nửa ẩn tàng tại hắc ám. Tia sáng chiếu vào đen kịt phòng ở, vậy mà mơ hồ có chùm sáng cảm giác. Nhưng lấy nhìn thấy cho bụi tại tia sáng bên trong lưu động. Quả thực tựa như là hoạt động vi sinh vật. Rõ ràng là ánh nắng mãnh liệt thời điểm mới có thể xuất hiện tình huống, ở cái này mưa dầm thiên, kỳ quái xuất hiện. Ca cảm giác buồng tim của mình gia tốc nhảy lên. Cùng nhau gia tốc, còn có động tác của hắn. Quay người sau hắn, mãnh liệt mà đập mạnh, lấy chạy nước rút tư thái, xông ra rồi cửa phòng. Vọt vào một vùng tăm tối bên trong. Ca bước chân không thể không ngừng lại. Ngón chân để tại giày phía trước, có chút đau. Hắn lại một lần nữa tiến vào đến rồi trong phòng. Quỳ đả tường. Ca cảnh giác mà dò xét lấy bốn phía. Đã làm tốt rồi phóng thích kỹ năng chuẩn bị. Lần này không tính, ca hết thể đã trải qua rồi 3 lần nhiệm vụ, 2 lần thành công, 1 lần thất bại. Hắn có 2 cái kỹ năng. Khó nói ở chỗ này muốn trước dùng cái này. Thế nhưng là, quỷ đả tường loại tình huống này, vô luận cái nào kỹ năng, tựa hồ cũng phù hợp không dễ dàng giải quyết ta. Mặc kệ. Không có thời gian lề mà lề mề, gặp được nguy hiểm cần lấy quyết định thật nhanh. Ca lại một lần hướng lấy môn chạy tới. Lần này, tại ở gần thời điểm, hắn tốc độ giảm nhanh, đình chỉ. Một chân dẫm tại ngoài cửa, một chân ở ngoài cửa. Không có. Xác định phương hướng của mình chính xác, ca ở bên trong cửa một chân mới mãnh liệt mà chừng một cái. Toàn bộ người xem như nhào rồi ra ngoài. Không giống với dẫm tại mặt đất cảm giác, ca dưới chân cảm nhận, là mảnh gỗ. Hắn cúi đầu, chân phải dẫm tại tấm ván gỗ trên. Lại một lần, hắn trở lại rồi gian phòng bên trong. Ca đều không biết mình là vào bằng cách nào. Hắn con mắt rõ ràng liền nháy đều không có nháy một chút. Duy trì tư thế không nhúc nhích. Ca yên tĩnh nghe lấy, trong phòng không có nữa điểm âm thanh. Chỉ có tiếng hít thở của hắn, tim đập âm thanh, còn có bên ngoài chuyển đến tiếng mưa rơi. Hắn bắt đầu một chút xíu lui về phía sau, thối lui đến rồi cửa ra vào, tiếp tục lui về phía sau. Nhìn lấy chính mình rốt cục chân chính thối lui ra khỏi phòng ở, ca trong lòng vui vẻ, mãnh liệt mà quay người. Vẻ mặt kinh hỉ cứng đờ ở, hắn nhìn thấy một cánh cửa. Tia sáng từ cửa bên ngoài bắn ra đến trong phòng, đã so với hắn vừa mới lúc tiến vào lờ mờ đi rất nhiều. Dùng sức mãnh liệt hít lấy một hơi, ca cảm thấy hít thở đều trở nên khó khăn bắt đầu. giống như có cái gì đồ vật, dán lên rồi mũi miệng của hắn, đồng thời cũng dán lên rồi hắn hai mắt. Quỷ đả tường, còn quỷ che mặt. Ra đến A. Người ra đến A. Ca gầm hét lên, âm thanh tại trong phòng quen quẩn. Lấn át phía ngoài tiếng mưa rơi. Ca cúi người, nâng lên cánh cửa, bắt đầu huy động, tựa hồ tại cùng nhìn không thấy địch nhân chiến đấu. Tiếp lấy, hắn tướng môn tấm hướng cửa sổ bên kia hung hăng đập tới. Nội bộ dán lấy giấy đen cửa sổ pha thoái, cánh cửa đâm vào phòng trộm của trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Ca lại một lần phóng tới cửa ra vào. Tiếp lấy, cả khuôn mặt thật giống như đâm vào rồi vách tường trên đồng dạng. Đau đớn, tê dại, nước mắt nước mũi căn bản không bị khống chế mà chảy ra. Nhắm hai mắt, không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Hắn bản năng mà đưa tay, tựa hồ bắt lấy rồi khung cửa, dùng sức hướng bên ngoài kéo một phát. Giọt mưa rơi vào trên thân, cả trong lòng vui vẻ. Hắn không dám mở mắt, tiếp tục vùi đầu hướng về phía trước sông. Nguyên lai nhắm mắt liền có thể phá giải sao. Tiếp lấy, đầu tựa hồ đụng phải cái gì đồ vật, từ cảm giác tới nói, là một cái tay. Hắn bị người đè đầu rồi. Không có nữa điểm do dự. Ca đưa tay một trường, phát động rồi chính mình kỹ năng gió mạnh cắt chém. Bàn tay bên trong xuất hiện nhạt quang hoa, hình thành sắc bén hình cung gió mạnh. Cắt chém hướng trước mắt cản đường người. Cản đường người một cái tay khác hướng ra phía ngoài vung lên, mu bàn tay quất vào nhạt đao gió trên. Giống như đánh nát bọt nước đồng dạng, đem nó trực tiếp rút tán. Lúc này, ca cũng mở mắt. Là ngươi. Hắn sững sờ, trước mắt, không phải hắn trong tưởng tượng quỷ, mà là một cá nhân. Cái kia tự xưng là Huyền Trang Hòa Thượng. Chính là Bần Tăng, thí chủ tạo hình, rất độc đáo a. Đường Lạc buông tay nói rằng. Con kia đè lại ca đầu tay trên, nhiễm phải rồi một chút mạng nện, bị nước mưa xông rơi. Ca chụp vào đầu của mình. Lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, chính mình đầu lên mặt trên, bao trùm lên rồi đại lượng mạng nện. Khu khu khu. Ca lớn tiếng ho khan, sắc mặt phồng đỏ một mảnh. Chương 45, 330. Mũ trùm hài xuống. Bị ướt nhẹp đầu tóc giống như bốn con màu đen con rắn nhỏ dán tại cái trán trên. Ca mượn nhờ nước mưa thanh lý mất trên thân nhiễm phải mạng nện. Có phát hiện gì sao? Đường Lạc hỏi nói. Hắn mới vừa tới đến, đã nhìn thấy ca từ trong đó một ngôi nhà bên trong lao ra. Liên nổi giận trâu được giống như, túi đầu, nhắm mắt lại, cũng không nhìn phía trước. Thế là Đường Lạc thuận tay đem hắn để lại. Này hai tòa phòng ở có gì đó quái lạ, quỷ đả tường. Ca ác thanh nói rằng, quay người nhìn rồi phòng ở một mắt, chúng ta đi mau. Ồ! Đường Lạc nói rằng, có ý tứ. Nghe được Đường Lạc cảm thấy hứng thú, ca lập tức nói rằng, Hòa Thượng, chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ A. Trêu chọc phải cái gì không nên trêu chọc, chúng ta chết như thế nào cũng không biết rõ. Hắn may mắn chạy ra ngoài. Cũng không nguyện ý trước mắt Hòa Thượng lại đi vào. Không phải lo lắng Đường Lạc can nguy, mà là Đường Lạc trêu chọc ra cái gì đồ vật, liên lụy hắn. Vừa rồi ca đã tới một lần. Hiện tại lại tới, thật coi trong phòng tồn tại không có tính tình sao. Vạn nhất đuổi theo ra đến làm sao bây giờ. Một bên nói lấy, ca một bên đưa tay, bắt lấy Đường Lạc cánh tay ngăn cản hắn qua đi, đồng thời sửng sốt một chút. Tích tích tích. Ngay tại lúc này, tiếng kèn xe hơi chuyển đến. Xe tới rồi. Ca chú ý không lên cái khác, buông ra Đường Lạc, hướng lấy nhà gà phương hướng chạy tới. Đường Lạc nhìn rồi này hai tòa lẻ loi trơ trọi phòng ở, không có đi vào, quay người đi theo. Mặc dù nói lấy hai tòa phòng ở là tại con đường đầu cuối, tầm mắt đầu cuối. Nhưng bởi vì là bốn con đường núi quan hệ, phòng ở khoảng cách nhà ga cũng không tính quá xa. Không phải hiện ở thời điểm này, ca đều không nhất định đi đến rồi phòng ở đâu. Chạy rồi một hồi, ca liền nhìn thấy một cỗ xe buýt, đứng ở nguyên bản đứng chút. Đối mặt với hắn chạy tới phương hướng. Xe buýt có chút năm tháng, nhìn qua có chút cổ xưa, toàn thân là quýt. Nửa bên cửa sổ đều bẩn thỉu. Quan lại cơ ngồi mặt khác nửa bên rất sạch sẽ. Lái xe đỉnh đầu nghiêng phía trên, dán lấy một cái hình chữ nhật lệnh bài, mặt trong dùng màu đỏ viết Phùng Môn Thôn ba chữ. Khác một bên là đống trạm. Ở giữa là song hướng mũi tên. Mũi tên phía trên là xe buýt đánh số 330. Đều là màu đỏ. Có thể thấy rõ ràng. Tích tích tích. Nhìn ca ngăn tại trước mặt, cũng không lên xe nhìn lấy, lái xe lại nhấn cái loa một cái. Ca đưa tay ra hiệu rồi một chút, đi đến bên cạnh xe. Lâm Tử Ngang ba người ngay tại đứng đài trên, không có đi lên. Nhìn thấy ca cùng phía sau hắn trở về Đường Lạc, xách lấy biểu lộ lập tức nơi nới lỏng. Đi cái nào a, lên xe không lên xe a. Lái xe âm thanh từ xe bên trên truyền đến. Sư phụ, xe này là đến trạm cuối cùng sao? Thục Phân bác gái hỏi nói. Đúng, đến trạm cuối cùng Phùng Môn Thôn, cuối cùng một tốc rồi, các ngươi không lên liền chính mình đi thôi. Lái xe nói rằng. Trên, trên, trên. Thục Phân bác gái hô nói, đoạt lên xe trước. Đây không phải hiện đại loại kia rộng rãi sáng ngời đại công giao. Chỉ có một cái tới gần xe đầu xe môn dùng để trên cùng dưới. Mặt trong cũng không có vòng treo lan can cùng bên cạnh đối xe tiến lên phương hướng chỗ ngồi. Một bên là một hàng chỗ ngồi, một bên là hai nhóm chỗ ngồi. Người bán vé vị trí, ngay tại xe môn dựa vào sau một điểm địa phương. Lái xe tay phải bên, phía trước cửa sổ cũng có một cái chỗ ngồi. Đường Lạc là cái cuối cùng lên xe. Hắn vừa mới lên xe, đã nhìn thấy một đám người đứng tại chật hẹp thông đạo bên trong. Cũng không hướng phía trước. Cái kia người bán vé sắc mặt bất thiện mà chừng lấy mấy người, không có tiền cũng muốn ngồi xe. Đúng vậy, không có tiền. Tất cả mọi người không có tiền. Nhiệm vụ lần trước, vì cái gì có thể ở khách sạn, có thể thay quần áo. Đó là bởi vì, huyền trang đại sư hóa duyên có đạo. Liền xem như người chết thế giới, cũng là muốn tiền. Hiện tại ngồi giao thông công cộng, đương nhiên cũng muốn tiền. Cái này rất xấu hổ. Đường đường thần ma đi lại, vậy mà luân lạc tới rồi liền giao thông công cộng cũng không ngồi nổi cấp độ. Đến cùng là nhân tính xoay cong, vẫn là đạo đức không có. Hoặc là nói, nhưng thật ra là nhân tính không đủ xoay cong, đạo đức không đủ không có. Bị quỷ đả tường, bản thân liền phi thường khó chịu ca liền muốn nổi giận. Không có tiền làm sao rồi. Này xe buýt, hắn hôm nay là ngồi vào chỗ của mình rồi. Cũng may, lúc này lái xe mở miệng nói rằng, được rồi, cuối cùng một tốt, trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, lại dưới mưa to, ngồi đi. Nói lấy, đóng lại môn. Tránh khỏi tòa bá sinh ra. Người bán vé hung hăng chừng rồi mấy người một mắt, không nói thêm gì nữa. Tạ ơn a. Thục phân bác gái không thèm để ý chút nào, vui mừng hớn hở mà nói ra. Ngồi vững vàng, đường núi nhiều nữa đâu. Lái xe nói rằng, không có tắt lửa giao thông công cộng chậm rãi tiến lên. Nhưng lấy nhìn thấy bẩn thỉu cửa sau bên ngoài, toát ra quần quần khói đen. Quả thực liền cùng máy kéo giống như. Xe buýt trên, trừ rồi Đường Lạc 5 người, lái xe người bán vé bên ngoài, còn có 5 người. Một cái là tóc trắng xóa lao sữa ba phát mặc dù trắng, nhưng không có cái gì nếp nhăn. Ngồi bên cạnh một cái tiểu hòa tử. Hai người đều rất tiến tĩnh. Mặt khác ba cái, thì là ăn mặc loại kia trường sam, giống như là cổ trang. Còn giữ dài tóc, túi đầu, cũng không ngẩng đầu. Cho người ta cảm giác cổ quái. Ân. Đường Lạc nhưng lấy cùng ba người này tụ cùng một chỗ, tổ một cái cổ trang đội nhỏ. Năm người này ngồi gần phía trước. Đường Lạc bọn hắn tự nhiên mà vậy mà ngồi dựa vào sau. Thục phân bác gái cùng Mễ Khả ngồi cùng một chỗ. Phía sau bọn họ là miệng pháo thành phần chiếm đa số giả sữa chuyên gia giám định Lâm Tử Ngang. Lâm Tử Ngang mặt sau là Đường Lạc. Ca ngồi tại hàng cuối cùng, ở giữa, hơi cao hơn những vị trí khác. Nhưng để xem xét đến trong xe toàn bộ tình huống. Lên xe nhìn thấy ba cái kia cổ trang người, trong lòng của hắn thì có không hiểu bất an. Bị quỷ đả tường sau, hắn tâm, từ đầu đến cuối không có buông ra. Chính như lái xe nói tới, đường núi nhiều, bên ngoài lại rơi xuống mưa to. Tốc độ xe thủy chung không vui. Sắc trời ngược lại là cấp tốc ám trầm xuống tới, cơ hồ tiến vào đêm tối. Sư phó, đại khái còn bao lâu đến trạm cuối cùng a? Thục phân bác gái hỏi một câu. Rất xa, tiếng đồng hồ a. Lái xe nói rằng. Trong xe lại yên tĩnh rồi xuống tới. Không đầy một lát, nhưng lấy nghe được rất nhỏ tiếng lẩm bẩm. Là từ ba cái kia túi đầu cổ trang nam bên kia truyền tới. Mấy người này, đã ngủ rồi. Khó trách túi thấp đầu. T. Đường Lạc trước mặt Lý Công Nam, đột nhiên ngã hít lấy một hơi, hướng về phía trước nhìn quanh lại nhìn hướng phía sau. Chần chờ 2 giây, hắn hạ giọng đối Đường Lạc nói rằng, Hòa thượng, ngươi có nghe hay không qua thiên kinh 330 giao thông công cộng sự kiện? Cái gì? Đường Lạc lung lay đầu. Sau lưng ca nhìn lấy Lâm Tử Ngang, hiển nhiên là nghe được rồi hắn nói. Trước mặt mặt cùng thuộc phân bác gái cũng chuyển qua rồi đầu. Thiên kinh 330 giao thông công cộng sự kiện. Chính là. Lâm Tử Ngang đè ép tâm thanh, đơn giản miêu tả một chút toàn bộ sự kiện. Đơn giản tới nói, chính là hiện thực sự kiện bên trong cùng một chỗ án chưa giải quyết. So với mở ngực tay rắc, này sự kiện càng giống là một loại nào đó linh dị sự kiện. Năm 1995, tại Thiên Kinh trạm xe buýt phát sinh rồi một cái lớn vô cùng linh dị sự kiện, 330 đường xe buýt thần bí mà biến mất, ngày thứ 2 tại xe taxi trên phát hiện rồi một hệ liệt làm người ta giật mình hiện tượng kỳ quái. Đơn giản tới nói, chính là một cỗ xe buýt mất tích. Cuối cùng tại hơn 100 cây số bên ngoài đập chứa nước phụ cận bị phát hiện, cũng tại xe buýt nội phát hiện 3 bộ đã nghiêm trọng hư thối thi thể. Sự tình có rất nhiều nghi chút, tạo thành linh dị sự kiện yếu tố. Bị phát hiện xe buýt không có khả năng đang chạy rồi một ngày dưới tình huống còn có thể mở ra hơn 100 cây số, mà lại xe bình xăng mặt trong căn bản không phải xăng, mà là máu tươi. 2. Phát hiện thi thể tại không đến 2 ngày thời gian bên trong đã nghiêm trọng hư thối, chính là tại mùa hè cũng là không thể nào phát sinh, thế nhưng là trải qua kiểm tra thi thể chứng thực cũng không phải là cố ý. 3. Kiểm tra cùng ngày từng cái thông hướng mật vân giao lộ máy giám thị, cái gì cũng không có phát hiện. 4. Tại xe buýt trước khi mất tích, có hành khách đến báo án, nói nhìn thấy xe buýt trên có quỷ. Cái gọi là quỷ, chính là ba cái ăn mặc cổ trang dài tóc người. Lúc đó nói là phụ cận quay phim quần chúng diễn viên uống say, ngồi xe về nhà. Nhưng một cái trong đó lao thái thái phát hiện những người này không có chân, liền kéo xuống bên cạnh tiểu hỏa tử xuống xe. Nghe nói cuối cùng cũng có vụ án chân tướng, nhưng thật ra là cái nghe nhầm đồn bậy bình thường vụ án. Đương nhiên, cụ thể đến cùng tình huống đến cùng là thế nào chuyện, Lâm Tử Ngang cũng không rõ ràng lắm. Hắn chỉ là vừa lúc nghe qua cái này linh dị cố sự, càng xem thùng xe tình huống, càng giống như là hắn nghe qua cái kia phiên bản. Lại thêm lên mưa to, con con khúc khúc, rõ ràng đi hướng cái nào đó vùng núi thôn con đường. Trong lòng sởn cả tóc gáy, liền đem sự tình nói ra. Đáng chết. Ca mắng nhỏ một câu, sinh tồn nhiệm vụ dấu hiệu đã hết sức rõ ràng rồi. Loại nhiệm vụ này, không cần tốn hao quá nhiều trí nhớ đi suy nghĩ, đi phân tích. Nhưng cũng là tương đương nhiệm vụ nguy hiểm. Dãy rùa cầu sinh, để người không thở nổi. Hơi không cẩn thận liền sẽ tử vong. Xuống xe, dứt khoát thả xuống nhiệm vụ. Dù sao ta mới thất bại rồi một lần, còn có cơ hội. Ca ở trong lòng thầm nói. Nhưng nhìn hướng ngoài cửa sổ lui về phía sau rừng cây, hắn lại không dám cược. Không tới trạm cuối cùng, hắn ngay tại ven đường phòng ở tao ngộ một lần quỷ đả tường. Cuối cùng có kinh không hiểm mà xông rồi ra đến. Nếu như xuống xe, liền ở chỗ này ít hai lui tới đường núi, không đi trạm cuối cùng, trời biết nói có thể hay không gặp được cái khác nguy hiểm. Không phải nói lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ, liền có thể lấy tìm nơi hẻo lánh, an toàn mà cẩu thả đi qua. Thế giới nhiệm vụ, tồn tại nhiệm vụ bên ngoài nguy cơ. Có đôi khi, còn sẽ so nhiệm vụ càng thêm nguy hiểm. Không được, không được. Ca trong mắt hiện lên mờ ám tia sáng, vạn nhất không có cực đúng, ta một cá nhân xuống xe, quá nguy hiểm. Vẫn là muốn cùng những người này ở chung một chỗ, hòa thượng kia thoạt nhìn không yếu, những người khác, cũng có thể coi như phá hôi. Đồng dạng đều sẽ gặp được nguy hiểm, tự nhiên là có đồng bạn tình huống so sánh phù hợp. Mà lại, nhiệm vụ chí ít có cái mục tiêu rõ rệt. Nếu không, chúng ta xuống xe. Nghe xong Lâm Tử Ngang nói, Mẹ Khả thấp giọng nói rằng. Không làm nhiệm vụ, sẽ chết ta. Lâm Tử Ngang hỏi nói. Có thể sẽ chết. Đường Lạc nói rằng, nhưng lần đầu tiên là sẽ không. Hắn giới thiệu sơ lược một chút thần ma trò chơi trừng phạt cơ chế. Ngay tại lúc này, xe buýt chấn động mạnh một cái. Cơ hồ khiến đám người cái mông rời đi chỗ ngồi. Tiếp xuống đến sẽ khá lắc, chừng 10 phút đồng hồ à, đoạn này đường cũng không biết rõ làm sao khiến cho. Tu mấy năm đều không sửa được. Lái xe nói rằng. Tiếp xuống đến vài phút, xe lung la lung lay, điên điên đảo ngã. Để Lâm Tử Ngang, Mễ Khả sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng, đều nhanh muốn nôn rồi. Thục Phân bác gái ngược lại là vẻ mặt như thường. Dung nang mình tới nói, trước kia làm máy kéo qua đường núi, kia mới gọi lắc. Không đúng. Ca sắc mặt, trở nên rất là khó coi. Nhưng cùng lắc lư xe không quan hệ. Hắn này chút tố chất thân thể vẫn phải có. Cứ việc không có hoàn thành 6 lần nhiệm vụ, thu hoạch được toàn phương diện tăng lên. Nhưng đều trở thành thần ma đi lại, là cá nhân đều biết rõ cần lấy liều mạng đúc luyện chính mình. Ba người kia, còn đang ngủ. Ca chừng lấy trước mắt ba cái cổ trang hành khách. Như thế lay động, còn có trên dưới chập trùng dưới tình huống, ba người này, thân thể đều lệch đến lệch đi, lại còn cúi đầu, nằm ngáy ho ho. Yếu ớt tiếng lẩm bẩm xen lẫn tại thùng xe lay động âm thanh bên trong, truyền vào ca lỗ tai. Ba người này có vấn đề. Ca nhịn không được lên tiếng hô nói. Đám người mãnh liệt mà nghiêng về phía trước một chút. Xe tại ca hô to sau, một cái phanh lại, ngừng lại rồi. Người bán vé quay đầu, ánh mắt quỷ dị nhìn về phía ca. Chương 46, thi tượng. Nội tâm chửi nhỏ một câu. Ca đưa tay, bản năng mà liền muốn sử dụng gió mạnh cắt chém, nhưng nâng tay lên trên, nhưng không có nhạt tia sáng. Lồi. Mắng nữa một câu. Ca nhớ tới, chính mình xông ra quỷ vật thời điểm, sử dụng kỹ năng. Ca là trước nhiệm vụ đạt được gió mạnh cắt chém, cứ việc một mực đang sử dụng luyện tập, kỹ năng ý nghĩa nguyên là một cấp. Bây giờ còn đang làm lệnh ở giữa. Đáng chết hòa thượng. Nếu như không phải cái này xú hòa thượng tốt chết không chết mà ra hiện ra tại đó. Hắn như thế nào lại êm đẹp mà dùng xong duy nhất chiến đấu kỹ năng. Vị thí chủ này, ngươi thoạt nhìn giống như phi thường thống hận bần tăng. Đối mặt ca hoán độc ánh mắt, Đường Lạc không có chút nào nể tình, trực tiếp đặt câu hỏi. Tiểu lão đệ ngươi làm sao chuyện a? Ngươi không có chuyện chừng ta làm gì a? Mới nói không cần gọi người lên xe. Người bán vé quay đầu nhìn hướng lái xe, nghiêm nghị mắng nói. Ai nha, đây không phải. Ta cũng có chút sợ sao. Lái xe có chút nghĩ một đằng nói một nẻo cảm giác, nhiều đi lên mấy người, có chút nhân khí. Lại phải sợ lại phải kiếm tiền. Người bán vé khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, nhìn hướng Đường Lạc bọn hắn, nói với các ngươi lời nói thật à, ba người này chính là thi thể, chúng ta kiếm tiền kéo thi thể thu nhập thêm hiểu không? Không muốn bị đuổi xuống xe liền cho ta láo lao thực thực im miệng, không phải các ngươi ngay tại cái này dã ngoại hoang vu chính mình đi thôi. Nhìn qua rất hung hãn bộ dáng. Lại làm cho ca bọn hắn nhắc đến cổ họng tâm lập tức để xuống. Ca nhìn kỹ một chút ba người kia. Phát hiện bọn hắn là có chân, mà lại, có tinh tế dây thừng cố định tại cái ghế trên. Xe buýt cái ghế không phải đơn thuần nhựa tợ lạc tịp, bên ngoài phủ lấy màu đen bố, còn có chút lông xù cảm giác. Kia tinh tế dây thừng cũng là màu đen. Sắc trời đã tối, bên ngoài trời mưa, trong xe sẽ không mở đèn. Để người tầm mắt bị ngăn trở, không có chú ý tới dây thừng cũng bình thường. Nhưng mà, lời này nói bên trong, vẫn là có rất nhiều lỗ thủng. So như, vì cái gì thi thể sẽ phát ra tiếng lẩm bẩm. Người bán vé đứng lên, từ ba người phụ cận chỗ ngồi đáy dưới lấy ra một cái nho nhỏ máy ghi âm. Kia tiếng lẩm bẩm rõ ràng là từ nơi này phát ra tới. Lừa các ngươi chút tiền ấy còn thật không dễ dàng. Người bán vé nhìn hướng cái kia lão thái thái cùng tiểu hỏa tử nói rằng. Tiểu hỏa tử túi đầu không nói lời nào. Lão thái thái thì là nâng lên đầu, lộ ra một cái nịnh nọt nụ cười, chắp tay trước ngực bái một cái. Lại chuyển hướng Đường Lạc bọn hắn, đưa tay so vạch lấy. Đại khái là người câm. Ba bộ thi thể là bọn hắn mang đến. Muốn xuống xe hiện tại liền có thể trở xuống. Người bán vé hai tay chống nạnh, hai chân tách ra, giống như là một cái vòng tròn quy. Mấy người không nói gì. Không biết là đang tự hỏi, vẫn là không có ý định xuống xe. Bất quá lái xe không có cho đám người chậm rãi toàn diện phân tích, cân nhắc lợi hại thời gian, đã nổ máy xe, một lần nữa lên đường rồi. Dung chuyển trong xe, thi thể trái dung phải lắc, bởi vì dây thừng quan hệ không có ngã xuống. Vất vả biết bao vượt qua kia đoạn lâu năm thiếu tu sửa con đường, xe một lần nữa trở nên bình ổn bắt đầu. Mặc dù còn sẽ bởi vì hoàn toàn đường núi quan hệ, tiến hành đại chuyển biến, lại chí ít sẽ không trên dưới lắc lư rồi. Lâm Tử Ngang sắc mặt phát trắng, tựa hồ không có tử vừa rồi lắc lư lấy chậm tới đây. Thực tế trên, lại là trong lòng của hắn càng nghĩ càng không thích hợp. Kia người bán vé mặc dù giải thích, nhưng vẫn như cũ lộ ra đủ loại nghi chút. Vì sao lại dùng xe buýt vận thi thể? Khó nói không có xe tăng sao. Coi như dùng giao thông công cộng, cất vào trong quan tài, hơi che lấp một chút, cố định tại trần xe cũng có thể lấy a. Nhất định phải cầm lên xe đến giả mạo hành khách. Để Đường Lạc bọn hắn lên xe nguyên nhân, ngược lại là miễn cưỡng có thể thuyết phục. Là lái xe nói tới, bởi vì hắn cũng sợ hãi trong lòng, nghĩ muốn nhiều mấy người, nhiều chút nhân khí. Lúc đó đầu óc nóng lên muốn kiếm tiền, về sau càng nghĩ càng sợ hãi, liền để Đường Lạc bọn hắn lên xe. Chí ít thuộc về bình thường tình huống. Nhưng trừ rồi này một điểm bên ngoài, còn lại hết thảy tất cả, đều lộ ra quỷ dị. Xuống xe. Ta muốn xuống xe. Lâm Tử Ngang hô to lên. Đi hắn mẹ nhiệm vụ gì, một lần không hoàn thành cũng sẽ không chết, hắn hiện tại liền muốn xuống xe. Dưới mưa to, trời vừa chập tối, dưới xe gì a? Lái xe âm thanh từ phía trước chuyển đến, ta đưa các ngươi đến trạm cuối cùng lại xuống đi. Hắn không chỉ không có dừng xe, tương phản, đám người nhưng lấy cảm giác được, nguyên bản không nóng không lạnh tốc độ xe, đột nhiên bắt đầu tăng tốc. Lâm Tử Ngang mãnh liệt mà đẩy ra bên cạnh cửa sổ, lạnh gió cùng nước mưa thổi vào. Hắn cái gì cũng quản không lên, thân thể bổ nhào về phía trước, miễn cưỡng nhưng lấy hơn người chật hẹp cửa sổ xe bên trong đập ra đi. Chỉ tiếc, Lâm Tử Ngang hiển nhiên không có loại kia một cái xinh đẹp ngư dược, giống như nhảy vòng đồng dạng thông qua cửa sổ, đánh cái lăn thành công rơi xuống đất năng lực. Cũng không biết rõ địa phương nào đẩy ta một chút. Lâm Tử Ngang thân thể ngã lộn nhào đồng dạng, 2/3 treo ở xe bên ngoài, còn có 3% tại trong xe. Mặt hung hăng đập vào thân xe trên, hai chân của hắn liều lĩnh mà loạn đạp. Theo lấy vải vóc xoẹt xẹt xé rách âm thanh. Lâm Tử Ngang thân thể trượt đi, thành công từ xe trên thoát ly. Nhưng là, hắn xuống xe tư thế đúng. Hai tay cùng mặt đất tiếp xúc sau, lập tức đến phiên đầu. Hạ xuống lực lượng còn có xe quán tính, để Lâm Tử Ngang cái cổ trực tiếp bẻ gãy. Mặt hoàn toàn dán tại rồi bả vai trên. Bệnh tâm thần A. Lái xe mắng to một tiếng, dẫm xuống phanh lại. Hắn đẩy ra cửa sổ. Hướng về sau nhìn lại, đã nhìn thấy xe mặt sau không người ở ngoài xa thể. Run rẩy mấy lần sau, liền mất đi rồi động tĩnh. Có bệnh. Lái xe lại mắng một câu, quả quyết mở ra xe môn nhảy xuống. Không đầy một lát, hắn liền gánh lấy Lâm Tử Ngang thi thể một lần nữa lên xe, trung điệp mà ném ở qua nói trên. Đám người trầm mặc không nói. Thục Phân bác gái cùng Mễ Khả đều chuyển qua đầu đi, không nhìn tới thi thể, tránh cho chính mình phun ra. Lái xe nhìn bọn hắn chằm chằm, trên mặt giả nhân giả nghĩa nụ cười triệt để thu liễm. Người bán vé cũng đứng tại hắn bên thân, đồng dạng nhìn lấy đường lạc bọn hắn. Cùng lái xe khác biệt, hiện tại nàng ngược lại là đang cười. Người quá tham lam rồi. Không khí trầm mặc bên trong, người bán vé nói rằng. Chính mình đụng vào, không cần thì phí. Lái xe nói rằng, thiên cho không lấy, phản thụ tội lỗi. Thiên cho không lấy. Người bán vé cười nói, thật có ông trời già, đưa cho chúng ta có lẽ là một đạo lôi, đem chúng ta toàn bộ đánh chết. Ha ha. Lái xe ngoài cười nhưng trong không cười, đưa tay, cổ tay chuyển động. Thanh thúy tiếng chuông truyền ra. Hắn cổ tay trên, mang theo một cái cổ quái trang sức, phía trên treo lấy hai cái chuông lục lạc. Từ vừa mới bắt đầu, vô luận lái xe bắt đầu làm sao động tác, vẫn luôn không có phát ra âm thanh. Cho tới bây giờ lần này, tiếng chuông vang lên. Nguyên bản ngồi tại vị tử trên ba cái người áo bào trắng, đột nhiên đứng rồi lên. Cột vào sợi dây trên người bị bọn hắn kéo đứt. Nâng lên khuôn mặt, xanh đen một mảnh, hai mắt mở ra, mặt trong tất cả đều là mắt trắng. Thi thể, không hề nghi ngờ ba bộ thi thể. Mà người tài xế này, thì là một cái nhưng lấy thao túng thi thể người. Cản thi tượng. Thao thi người. Ân, mặt sau xưng hô thế này không dễ nghe. Vẫn là gọi cản thi tượng A. Ba bộ thi thể đứng thành một hàng. Không có tới gần, chỉ là đem quá nói cho phá hỏng rồi. Không muốn chết liền cho ta ngoan ngoãn ngồi xuống. Lái xe nói rồi một câu, xoay người lại tiếp tục mở xe. Người bán vé đánh rồi một cái ngáp, vẻ vải mà một lần nữa ngồi trở lại đúng chỗ từ trên. Lúc thỉnh thoảng nhìn đường lạc bọn hắn vài lần, toát ra một loại lại trào phúng lại cảm giác đồng tình. Đầy đủ biểu đạt, ai nha nha, ta khuyên qua rồi, nhất định phải đi lên chịu chết. Người sẽ làm liền sẽ chết. Số phận đã định, người muốn tìm chết. Ngăn không được chờ hàng nghĩa. Tốc độ xe rất nhanh, một cỗ xe buýt, đang đến gần đêm tối trời mưa thiên, tại đường núi trên mở ra loại này tốc độ. Cơ bản thượng đẳng thế là muốn chết hành vi. Đồng thời cũng ngăn cản sạch đường lạc bọn hắn nhảy cửa sổ khả năng chạy trốn. Vết xe đổ, đang nằm tại qua nói trên đâu. Qua đạo tắc là bị ba bộ xanh đen gương mặt bạch nhãn thi thể ngăn trở. Vô luận xe làm sao đại chuyển biến, ba bộ thi thể toàn bộ đều không nhúc nhích tí nào. Cái kia lão thái thái cùng tiểu hòa tử. Đối trong xe phát sinh sự tình nhìn như không thấy. Không giống như là đồng bọn, lại không giống như là thi thể. Để mỗi người lấy phán đoán bọn hắn thân phận. Người bán vé thì là bên cạnh ngồi lấy thân thể, lúc thỉnh thoảng nhìn đường lạc vài lần. Chỉ có oanh minh tiếng động cơ còn có rầm rầm tiếng mưa rơi vang trở lại. Bầu không khí ngột ngạt để người cơ hồ ngạt thở. Người trừ rồi khai quang, có thể hay không cái gì công kích kỹ năng. Ngồi tại đường lạc bên thân, ca giảm thấp xuống tiếng nói hỏi, bảo đảm chính mình âm thanh bị che giấu. Nhưng lấy bị đường lạc bọn hắn nghe được. Đồng thời sẽ không truyền đến xe trước bộ người bán vé cùng lái xe lỗ thai bên trong. Như Lai thần trưởng. Đường lạc nói rằng. Tốt. Cái này tốt chữ ca nói rất gian nan, lại chờ 10 phút đồng hồ, ta một hô, chúng ta cùng một chỗ động thủ. Còn có 10 phút đồng hồ, hắn gió mạnh cắt chém liền làm lệnh hoàn tất, nhưng lấy lại lần nữa thi triển. Tại sao phải động thủ? Đường lạc nói rằng, bọn hắn hiện tại miễn phí đưa chúng ta đi trạm cuối cùng. Giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, đây là duyên phận, tốt chuyện. Mẹ, nói hay lắm có đạo lý, ca quả thực không cách nào phản bác. Lao tử duyên ngươi cái nhị cứu mẹ a. Ca tại nội tâm gào thét nói. Hắn đã xác định rồi, đây là một cái đầu góc không bình thường ra hỏa. Tỉ mỉ nghĩ lại, không sai a. Liền xem như thần ma đi lại, biết cái này phục cách ăn mặc sao. Lại không phải trên trời dưới đất, thậm chí hủy thiên diệt địa đại lão. Này tiêu sái, hoa lệ tăng bảo. Căn bản là vẽ hổ không thành ngược giống chó, trang bức giả dạng làm ngốc ép điển hình A. Ta sai rồi, ta thật sai rồi, ta từ vừa mới bắt đầu liền không nên đem hòa thượng này xem như chiến lực, nếu như ta không đem hòa thượng xem như sức chiến đấu, liền sẽ không phất lờ lên xe. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, đợi chút nữa ta đều sẽ động thủ. Ca ép xuống trong lòng đối heo đồng đội sát tâm, nói rằng. Ừm. Đường lạc gật gật đầu, không bằng, bần tăng trước cho ngươi mở cái ánh sáng A. Cho vị này ca mở cái ánh sáng. Đợi chút nữa đánh nhau, cũng có thể cứu hắn một lần, thu hoạch được chút công đức chi lực. Về phần khai quang cần thiết công đức phí tổn, đường lạc đương nhiên sẽ không chế. Nhưng cũng sẽ không để ý chút tiêu hao này liền đỉnh chỉ khai quang đại nghiệp. Liên cung mở cửa làm sinh ý đồng dạng, không có nỗ lực, phí tổn, sao có thể thu hoạch, lợi nhuận. Ta ca rất muốn chửi ầm lên. Đại sư, nếu không ngươi mở cho ta cái ánh sáng sao? Mễ Khả chuyển qua tới, lắp bắp mà nói ra. Ngựa chết xem như ngựa sống chữa. Được. Đường lạc gật gật đầu. Ca không nguyện ý nói thêm nữa, quay đầu đi. Chết con lựa chọc, cũng liền lừa gạt một chút loại này vô tri người mới, cho một điểm cuối cùng tâm lý an ủi. Cái gì khai quang, nếu không tiểu hòa thượng cũng cho ta khai quang thử một chút. Vừa mới cho Mễ Khả tiến hành đơn giản khai quang, còn không có xâm nhập giao lưu càng sâu tầng thứ khai quang phương thức. Kia người bán vẽ đột nhiên đứng lên, đi tới nói giảng. Ca sắc mặt biến đổi, bọn hắn thì thầm nói nhỏ, nàng thế mà nghe được rồi. Đường Lạc nhìn hướng người bán vé, lung lay đầu nói giảng, bần tăng khai quang, thí chủ người như ngươi, sợ là không chịu nổi. Chương 47, đến trạm cuối cùng. Người như ta. Người bán vé nở nụ cười lại là vô cùng oán độc, tiểu hòa thượng kia ngươi có biết rõ không, người như ta, hiện tại muốn các ngươi sống thì sống, muốn các ngươi chết thì chết. Bần tăng cảm thấy các ngươi là muốn chúng ta sống. Đường Lạc phi thường có tự tin mà nói ra. Tiểu hòa thượng, rất thông minh a. Người bán vé nói giảng. Đường Lạc chỉ Lâm Tử Ngang thi thể, hắn chết mất thời điểm, thao thi thí chủ tức giận không giống giả mạo, đương nhiên, loại này phẫn nộ, càng giống là bởi vì tổn thất, cho nên mới sinh khí. Lao tử là cản thi tượng. Xe bất mãnh liệt mà lắc một cái, lái xe chửi ầm lên, chết con lựa chọc. Bần tăng là có tóc. Đường Lạc nói rằng, sao có thể tính làm con lựa chọc đâu. Con lựa chọc một từ tồn tại sớm nhất tại một ít địa phương, Vân Du tứ phương hòa thượng đều yêu dắt lấy con lựa hóa duyên. Có rất nhiều làm bẩn người xuất ra danh dự hòa thượng chơi bởi lêu lổng rõ ràng hóa cứng lấy trộm được lửa gạt, cho nên khi mà lão bách tính vừa nhìn thấy những này dắt lấy con lửa ác tăng đều xa xa gọi, chạy mau à, đầu chọc dắt con lửa tới rồi. Thời gian lâu dài con lửa chọc liền thành rồi hòa thượng nghĩa xấu xưng hô. Đường Lạc có đầu tóc, cũng không có dắt con lửa, tự nhiên không thể tính con lửa chọc. Cho dù là đi về phía tây thời điểm, nghiêm ngặt một điểm, cũng nhiều lắm là gọi là ngốc long. Chúng ta là nghĩ muốn các ngươi còn sống. Người bán vé quỳ gối trước mặt vị trí trên, thăm dò qua thân thể nói rằng, nhưng là các ngươi không biết rõ, một số thời khắc, còn sống muốn so chết rồi càng thêm thống khổ. Mà lại, người sống chúng ta muốn, thi thể chúng ta cũng muốn, đừng tự cho là đúng mà đến chọn. Cắt. Người bán vé nói đều không nói gì, một tiếng dồn khí đan điền sau hét lớn liền đánh gãy rồi nàng nói. Thục phân bác gái một mực không có đi tay cái chổi, thành công né tránh rồi chướng ngại vật. Xét qua hoàn mỹ gào thét, nương theo lấy gào thét tiếng xé gió. Rơi vào rồi người bán vé trên mặt. Là loại kia chuyên môn quét trong nhà sàn nhà cái chổi. Không phải nhựa tợ lạc tịp, là một khối chỉnh thể mảnh gỗ. Nhổ lông bầm nói, cảm giác cùng gôn côn không sai biệt lắm. Người bán vé phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể hướng về sau ngã xuống, thua bởi qua nói bên trong. Nàng tay phải che ở mặt, máu tươi không ngừng mà từ khe hở bên trong chảy ra. Hiển nhiên thương không nhẹ. Hắc. Một chiêu đắc thủ, thục phân bác gái lại một lần khẽ quát một tiếng. Dính lấy máu tươi cái chổi quét ngang, vung mạnh bóng chảy bổng giống như vung mạnh hướng ba cái sắp xếp đứng thi thể. Phúc, phúc, phúc. Ba tiếng như là dưa hấu vỡ vụn âm thanh cơ hồ liền cùng một chỗ. Ba bộ thi thể, vậy mà tại thuộc phân bác gái vung mạnh dưới, đều bị bạo đầu. Sắp đầu ngân thương. Bén nhọn tiếng thắng xe vang lên, xe mãnh liệt mà dừng lại. Lái xe đứng lên, một mặt kinh dị mà nhìn xe mặt sau. Tình huống như thế nào? Lại có thể có người dám phản kháng? Là không biết rõ chết chứ còn có sợ viết như thế nào sao? Á á á! Chết cho ta a! Không có chờ lái xe thao túng thi thể làm gì a? Người bán vé đã thê lương mà quát to lên. Nguyên bản ngồi tại vị tử trên tiểu hỏa tử cùng lao thái thái mãnh liệt mà dâng lên, lấy hoàn toàn không phù hợp lẽ thường mạnh mẽ thân thể nhào về phía thục phân bác gái. Tình thế cấp bách phía dưới, thục phân bác gái cũng chỉ có thể lung tung vẫy tay bên trong cái chổi. Cái chổi chóp đỉnh đầu tiên là đụng phải tên tiểu tử kia. Nó thân thể tại tiếp xúc đến cái chổi trong nháy mắt, lập tức khô quắt xuống. Từ một cái hoàn chỉnh người, biến thành rồi một miếng da. Một trương rất sống động da người. Mà cái này tấm da người cũng không có bởi vì khô quắt mà mất đi động lực, trực tiếp đem cái chổi bào khỏa qua đi. Trong nháy mắt, cái chổi trở nên có thiên quân chi trọng. Thục phân bác gái không cách nào nắm chặt, để nó rơi xuống. Cái kia lão thái thái thân thể, cũng đồng dạng khô quắt xuống dưới, biến thành rồi một miếng da, bao trùm hướng thục phân bác gái. Nửa đứng thục phân bác gái căn bản không có địa phương né tránh. Da người tốc độ lại nhanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy kia trường quỷ dị mặt chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Xên xệt, cảm giác lạnh như băng bao trùm toàn bộ bộ mặt. Thật giống như một đầu rắn tại trên mặt quấn quanh đồng dạng. Á á á á. Là so vừa rồi càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Khó khăn lắm che lại mặt da người đột nhiên biến thành rồi chân chính vật chết, từ thục phân bác gái trên thân trượt xuống. Gen gen gen. Thanh thúy chuông lục lạc âm thanh tại tiếng kêu thảm thiết bên trong vang lên. Vốn cho là sẽ tới hỗ trợ lái xe, đã ngồi xổm ở nơi đó, mang theo chuông lục lạc tay đè tại người bán vé trên mặt. mang trên mặt xoay cong nụ cười. Theo lấy người bán vé không ngừng rẽ rủa cái động tác, thanh thúy chuông lục lạc gầm thanh quanh quẩn. Màu đen khí tức từ nàng đầu, lái xe trong tay bước lên ra đến. Nương theo mà đến, là một luồng cơ hồ làm người ta ngạt thở mùi thối. Vừa mới ngửi được, ca ba người trực tiếp ghé vào một bên, nôn mửa liên tu. Một lát sau, chuông lục lạc gầm thanh ngừng. Lái xe buông tay ra, người bán vé nửa người trên chậm rãi dựng đứng, sau đó mới là nửa người dưới, nhìn chằm chằm trước mắt. Gương mặt lom hóc xuống dưới một khối, hai con mắt bên trong không có rồi đồng tử, tất cả đều là mắt trắng. Dù sao đều phải chết. Lái xe cười lấy nói rằng, không bằng phế vật lợi dụng một chút. Hắn lay động cổ tay trên chuông lục lạc. Ba bộ không đầu thi thể cùng người bán vé thi thể động, hàng ngang thành một chuyến. Giang hai tay chân, đem xe buýt ngăn cách thành hai cái không gian. Đừng có lại cho ta làm sự tình rồi, không phải ta chú ý mang nhiều mấy cỗ thi thể trở về. Lái xe âm thanh từ khác một bên truyền đến. Nhưng lấy từ khe hở trông được đến hắn lại trở lại vị trí trên, khởi động xe. Tận chức tận trách, dù là trong xe người chết, ngoài xe người chết, cũng muốn mở ra trạm cuối cùng. Đường Lạc liền rất thưởng thức dạng này miễn phí sức lao động. Về phần những người khác, cơ hồ là đem mật đều phun ra rồi. Sắc thối vị không có tản ra, ba người sắc mặt tái nhợt dò người, vẫn còn tiếp tục phun. Căn bản không có dư thừa sức lực tiếp tục làm sự tình. Bàn theo lấy nôn mửa âm thanh, xe tiếp tục đi tới. Phun phun, Thục Phân bác gái cùng Mễ Khả đột nhiên cảm thấy không có khó chịu như vậy rồi. Thậm chí, vừa rồi đầu váng mắt hoa, nôn đến mệt là cảm giác chậm rãi biến mất, sức lực một lần nữa trở về thân thể. Không sao. Hai người kinh ngạc nâng lên thân thể, liền nhìn thấy ca còn gục ở chỗ này thống khổ vạn phần. Khác một bên là cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách Hòa Thượng Huyền Trang. Phát giác được hai người ánh mắt, còn quay đầu mỉm cười ra hiệu rồi một chút. Khai quang. Thục Phân bác gái kém chút kinh hô lên tiếng. Cũng may đúng lúc nhìn xuống. Đây không phải tiểu hòa thượng, mà là đại sư A. Đường Lạc chỉ phía trước, lung lay đầu, ra hiệu hai người không cần lộ ra. Nghĩ nghĩ, hai người quyết định vẫn tin tưởng cho các nàng mở qua ánh sáng đại sư, an tĩnh lại. Thế là, còn tại nôn mửa liền chỉ còn lại có ca. Mà hắn lại tan nát tâm can mà nôn khan sau khi, chống đỡ không nổi, cơ hồ hôn mê đi. Nôn mửa âm thanh biến mất, đại khái là tại lái xe dự liệu trong tiếng. Hắn tiếp tục mở xe. Xe cũng từ hoang tàn vắng vẻ đường núi bên trong, tiến vào Phùng Môn thôn phạm vi bên trong. Nhưng lấy nhìn thấy con đường hai bên có thưa thất phòng ở. Tạo hình có chút cổ lão, tại bóng đêm bên trong giống như là dương nanh múa vướt quái vật. Nhìn được Thục Phân bác gái cùng Mễ Khả không rét mà run. Tiến vào thôn không bao lâu, theo lấy mấy cái rẽ ngoặt, xe rốt cục dừng lại. Tắt lửa, chấn động biến mất. Lái xe âm thanh từ xe đầu truyền đến, trạm cuối cùng đến rồi. Ta là nói, các ngươi đã từng nhân sinh trạm cuối cùng đến rồi. À, đoán chừng các ngươi nghe không được. Nghĩ không ra ngươi vẫn rất văn nghệ a. Đường Lạc nói rằng. Ừm. Lái xe ý thức được có chút không đúng. Hắn thả ra thi độc, đầy đủ khiến cái này người tàn phế. Coi như không có đã hôn mê, cũng không khả năng dùng dạng này mạnh mẽ cùng chấn định âm thanh trả lời hắn. Lập tức lay động trong tay chuông lục lạc. Lái xe thao túng che khuất hắn tầm mắt thi thể tránh ra, hắn muốn nhìn một chút, đến cùng là thế nào chuyện. Trong mắt đồng thời nổi lên một tia màu xanh bóng. Có thể cho hắn tại hắc ám trung thị vật. Tựa hồ là cái kia cách gan mặc kỳ quái áo trắng tóc trắng nam tử đang nói chuyện. Ầm. Súng chát chúa âm thanh, không có chờ lái xe thấy rõ ràng đến cùng làm sao chuyện. Mắt tối sầm lại, không đầu thi thể ngã xuống, trùng điệp nện tại thùng xe bên trong. Ngu xuẩn cản thi tượng, căn bản cũng không biết rõ súng ống uy lực. Những cái kia đứng ở cái ghế lưng tựa trên thi thể mất đi rồi không chế, cũng trong cùng một lúc ngã xuống. Vài tiếng vang. Ngược lại để gần như hôn mê ca lại lần nữa mở ra con mắt. Hắc ám bên trong, hắn nhìn thấy một cái mông lung người áo trắng, tựa hồ dơ, một khẩu súng. Không phải cổ đại vũ khí lạnh thường, mà là hiện đại hóa vũ khí bên trong súng. Đại sư, người xuất gia thế nào còn cần súng đâu? Ca nghe được cái kia gọi là Lý Thục Phân bác gái hỏi như vậy nói. Ai nói người xuất gia không thể dùng súng? Thí chủ bỏ ngoài rồi. Đường Lạc chuyện đương nhiên. Cái gọi là rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu. Giống hắn dạng này tầng thứ, cũng sẽ không câu nệ tại hình thức cùng ngoại vật. Làm sao thuận tiện làm sao tới. Người tài xế kia, xem như cản thi tượng, hoàn toàn chính xác có một chút không tầm thường thủ đoạn. Nhưng cũng là cá nhân, người bị một thương bạo đầu, đồng dạng sẽ chết. Đi thôi, nơi này chính là trạm cuối cùng rồi. Đường Lạc đứng lên nói rằng. Lại dẫn bọn hắn đi đến trạm cuối cùng, hiệp trợ hoàn thành nhiệm vụ, lại cho Đường Lạc cung cấp rồi một chút công đức chi lực. Nếu như mỗi lần nhiệm vụ đều có thể gặp được dạng này người hảo tâm. Thật là tốt biết bao. Hồi tưởng lại lần trước mở ngược tay rắc, cái gì thối cá nát tôm, liền biết rõ âm trong góc. Ta, Đường Huyền Trang, phiền nhất loại này lao âm so. Đi ra xe, từ nhiệm vụ ngay từ đầu ngay tại dưới mưa đã đình chỉ, nhưng lấy nhìn thấy một vòng sáng ngời loan nguyệt treo trên cao tại bầu trời bên trong. Trăng sáng sao thưa. Đường Lạc dò xét lấy bốn phía. Bọn hắn dưới chân một mảng lớn đất trống, không phải mặt đất xi măng, mà là đại lượng đá vụn cục đá nơi. Dẫm lên trên tiếng bước chân rõ ràng có thể nghe. Không có gió, cũng không có con nít âm thanh, côn trùng kêu vang. Đất trống trên, trừ rồi Đường Lạc bọn hắn xuống tới xe buýt bên ngoài, còn ngừng lại mặt khác hai chiếc đồng dạng giao thông công cộng. Xe đổi phương hướng, đối diện có chút khoa trương khép mở môn. Ở giữa không có chạm rỗng, mà là hoàn toàn phong bế. Cảm giác giống như là cái gì tòa thành cửa lớn. Cửa lớn bên cạnh, có một loại giống như phòng thường trực, phòng gác cửa đồng dạng phòng nhỏ. Mặt trong không có đèn, môn cũng đóng chặt lại. Trung quanh là cao hơn 2 mét tường xi măng, phía trên còn mơ hồ có thể thấy được mảnh kiếng bể. Xe mặt sau, trống rỗng một mảnh, không có bất kỳ cái gì kiến trúc. Cái này là phùng môn thôn trạm cuối cùng rồi. Toàn bộ bày biện ra hình chữ nhật, có đủ một cái sân bóng lớn nhỏ. Xem như chỉ có 3 chiếc xe buýt trong núi thôn nhỏ trạm cuối cùng tới nói, cái này chiếm diện tích, không thể nghi ngờ quá lớn rồi. Cửa sắt tự nhiên là mở, nhưng lấy nhìn thấy đối diện, con đường khác một bên đồng ruộng. Xa hơn chút nữa, chính là núi rồi. Hai bên nói, trong đó một bên nhưng lấy nhìn thấy một tòa 3 tầng kiến trúc. Khác một bên đồng dạng là núi. Chương 48, không sạch sẽ, ăn hay chưa bệnh. Kẹt kẹt, kẹt kẹt. Bên đường vứt bỏ trong phòng, chuyến đến cổ quái kẹt kẹt tâm thanh. Tựa như là cái gì người dẫm tại lâu năm thiếu tu sửa sàn nhà trên. Mơ nhạt ánh sáng, bóng người trong phòng lắc lư. Để ta nhìn xem, hôm nay có thu hoạch gì. Lầm bầm lầu bầu âm thanh thông qua không có cửa truyền ra. Trung quanh nguyên bản liền thưa thất tiếng côn trùng kêu vang, lập tức biến mất không còn tăm tích. Đây là ca trạng vạng tối xông vào qua phòng ở. Thế nhưng là, mặt trong lầu một trắng cảnh, lại cùng ca nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn chính xác là không có nhà cỗ. Thế nhưng là vách tường trên, trần nhà trên, thậm chí góc tường, toàn bộ đều dán vào lấy vô số cỗ thi thể. Một nửa tại vách tường bên trong, một nửa thì là tại vách tường bên ngoài. Thi thể trên, mọc ra màu đen cây nấm. Tại ánh đèn chiếu dọi xuống, lại phản xạ ra 5 màu chi sắc. Ngũ thải ban lan đen. Có chút thi thể trên mọc ra 2-3 đóa, cũng liền hài nhi nắm đấm lớn nhỏ, có thi thể trên thì là mọc đầy rồi người trưởng thành bàn tay lớn nhỏ cây nấm. Nhưng lấy nhìn thấy, cây nấm chung quanh bao phủ một tầng bào tử. Giữa không trung bên trong trên dưới nhấp nô. Một điểm không khí lưu động đều sẽ để bọn chúng phiêu đãng. Chợt nhìn phía dưới, như là cho bụi đồng dạng. Chạy đi ra bên ngoài rồi sao? Trong phòng người tùy ý dò xét bốn phía, không có trông thấy nên xuất hiện thi thể. Đây là một cái sắc mặt tái nhợt được đi theo trong nước phao rồi 3 ngày 3 đêm mặt trắng nam tử, xách lấy một chiếc dầu hỏa đèn. Hắn đi ra phía ngoài. Chạy đến bên ngoài rồi không sao, hắn cũng ở bên ngoài lưu lại một điểm nhỏ đồ vật. Từ trong phòng ra đến, liền gần trong gang tấc, bất quá xa 10 mét xi măng con đường đều không thể đặt lên, liền sẽ ngã xuống. Ừm. Nhưng mà, tình huống ngoài dự liệu của hắn. Phòng ở bên ngoài, không có một ai. Không hề tưởng tượng bên trong có lẽ nằm tốt thi thể. Mặt trắng nam tử bước nhanh đi qua, nhìn lấy bùn đất mà cùng con đường giao tiếp địa phương. Này xốp nhuyễn bùn đất dưới mặt đất, ẩn giấu đi tối lôi. Mang theo bảo tử người tới gần, sẽ khiến phản ứng dây chuyền. Dưới mặt đất đặc thù thi nấm sẽ phóng thích ra trí mạng xương độc, để mang theo người một mệnh ô hô. Rõ ràng dạng này kịch bản mới đúng. Nhiều năm như vậy cho tới bây giờ chưa từng đi ra sai lầm. Thế nhưng là, này một lần. Mặt trắng nam ngồi xổm xuống, lấy tay đụng vào mặt đất. Cảm nhận được không phải xốp nhuyễn bùn đất, mà là kiên cố vô cùng mặt đất. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, này một bộ phận, hắn chôn xuống bấy dập bộ phận, so chung quanh thấp rồi một đoạn. Thật giống như, bị xe lưu hung hang vượt trên đồng dạng. Đừng nói là phóng thích ra xương độc rồi. Đoán chừng liền bên trong thi nấm, còn có bùn nuôi cấy cũng đều biến thành một bãi bùn nhão. Tổn thất nặng nề. Là ai? Tiếng gào thét trầm thấp từ hàm răng bên trong truyền ra. Đại sư. Lý Thục Phân đứng tại Đường Lạc sau lưng. Một cái tay còn cầm lấy mang máu cái chổi, mạnh mạnh mẽ cánh tay kẹp lấy ca cánh tay, không để cho vô lực hắn ngã xuống. Ừm. Gặp chuyện bất bình, theo chân đạp dẫm mạnh Đường Lạc không có quay đầu. Chúng ta muốn ở chỗ này ngốc một cái buổi tối. Lý Thục Phân hỏi nói. Một cỗ đổ đầy người chết giao thông công cộng ngay tại bên thân. Ngẫm lại đều cảm thấy hãi được hoảng. Ừm, nhiệm vụ nha. Đường Lạc giọng nói nhẹ nhàng, hướng đi cửa lớn. Mễ Khả soạt 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 đi theo. Đi bên kia. Quan dưới môn. Đường Lạc chỉ khác một bên. A, Mễ Khả sững sờ, tại sao phải đóng cửa? nàng lại không phải cờ dít. Nếu như bên ngoài gặp nguy hiểm, đóng cửa nhưng lấy hơi đỡ một chút. Đường Lạc giải thích nói. Ở trong đó gặp nguy hiểm đâu? Mễ Khả nhịn không được hỏi nói. Một xe thi thể đâu, còn có cái cản thi tượng cái gì? Có thể hay không thì biến. Sẽ không xuất hiện cương thi. Nhiệm vụ của chúng ta là ở chỗ này một cái buổi tối. Đường Lạc nói rằng, đã nhưng đến rồi, khẳng định liền không thể đi ra ngoài nữa, không phải đại khái dẫn nhiệm vụ thất bại. Đều cố gắng tới đây, nhiệm vụ thất bại cũng thật là đáng tiếc. Làm người, có đôi khi nhưng lấy đối với mình hung ác một điểm, đoạn tuyệt đường lui, mới có thể thẳng tiến không lùi. Biết rõ rồi, biết rõ rồi. Mễ Khả le le đầu lưới, chạy đến khác một bên, dùng sức đẩy cửa. Cửa sắt so với trong tưởng tượng muốn nhẹ một điểm. Theo lấy một chút tiếng vang, chạm cuối cùng đại môn bị hợp trên, cắm đến cửa then cài. Về phân khóa lại nói, thôi được rồi. Bên ngoài không cách nào tiến lên đến là được. Vạn nhất nguy hiểm thật đến từ chạm cuối cùng nội bộ, nên đi đường thời điểm vẫn là muốn đi đường. Người sống ha có thể để nhiệm vụ cho nín chết rồi. Đóng ký môn, Đường Lạc mang theo Chẳng Lành hướng đi bên cạnh cái gian phòng kia phòng nhỏ. Chẳng Lành tại thế giới nhiệm vụ lấy ra sau, liền không cách nào lại thu hồi đi rồi. Phòng nhỏ cửa không có khóa, bật đèn sau, nhưng lấy nhìn thấy một trường cũ kỹ trên dưới song giường, trong túc xá dùng loại kia. Phía dưới có tấm ván gỗ, đệm lên báo chí, còn có một giường chăn mền. Phía trên thì là liền tấm ván gỗ đều không có. Hai tấm cái ghế. Một cái bàn, ngồi tại sau cái bàn mặt vừa vặn nhưng lấy đối lấy cửa sổ. Có thể nhìn thấy cửa sắt. Quạt điện, đốt nước nhiệt điện ấm nước, mấy cái duy nhất một lần cái chén. Điển hình phòng gác cửa, phòng trực ban. Treo trên tường chuông. Không có hỏng, còn tại đi lại. Thời gian biểu hiện là 7 giờ 13 phút. Khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ sáng sớm 6 chút, còn có 10 tiếng đồng hồ 47 phút đồng hồ. Chuông phía dưới đinh lấy mấy cây cái đinh, phía trên treo lấy chìa khóa xe. Thục Phân bác gái đem cà đỡ đến giường trên. Cầm rồi duy nhất một lần cái chén, từ cửa bên ngoài vòi nước tiếp rồi một điểm nước. Đến, uống nước miếng. Nàng đem chén nước đưa tới ca miệng bên. Ca bản năng mà nhận lấy, uống hai ngụm, đột nhiên dừng lại, ở đâu ra nước. Bên ngoài có vòi nước, ta tiếp. Thục Phân bác gái nói rằng, trẻ danh to sắc uống chút từ trước đến nay nước không có chuyện, không sạch sẽ, ăn hay chưa bệnh. Ca mãnh liệt mà đem chén nước trong tay vứt bỏ, gào thét nói, ngươi có bệnh à? Bình thường từ trước đến nay nước uống chút hoàn toàn chính xác không có chuyện. Nhưng nơi này là địa phương nào, nhiệm vụ thế giới. Quỷ biết rõ nơi này nước có phải hay không có vấn đề gì. Uống chết rồi làm sao bây giờ? Gào thét sau, ca bất lực mà nằm ở giường trên, ngẩng đầu nhìn pha tạp trần nhà. Ta, đường đường người có thâm niên, cảm giác muốn bị một người mới bác gái cho hố chết rồi. Không uống liền không uống, người tuổi trẻ bây giờ, tính tình thật to lớn. Thục Phân bác gái lầm bầm một câu, vừa nhìn về phía Đường Lạc nịnh nọt nói, đại sư, ta không phải là đang nói ngươi à. Đường Lạc tùy ý mà đem Chẳng Lành đặt ở bàn trên, ngồi tại cái ghế trên, hơi chút gật đầu, không có để ý. Thục Phân bác gái thì là đặt mông ngồi tại ca chân bên. Để giường cây phát ra kẹt kẹt tâm thanh. Ca không tình nguyện mà hướng bên trong rời một điểm, không nguyện ý lại cùng này bác gái phát sinh bất kỳ tiếp xúc. Hắn hiện tại cần nhất chính là nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cái đem chung đầu, mới có thể khôi phục lại. Mễ Khả nguyên bản là muốn tiếp chút nước súc miệng, đi vừa đi trong mồm cảm giác khó chịu. Nhưng nhìn thấy ca kịch liệt biểu hiện, cũng liền từ bỏ rồi ý nghĩ này, kéo qua cái ghế, cẩn thận từng ly từng tí mà tới gần Đường Lạc ngồi xuống. Hiển nhiên là coi hắn là làm duy nhất dựa vào rồi. Một cái khác người có thâm niên. Cũng không nhắc lại a. Tí tách. Chỉ có kim dây không ngừng đi lại âm thanh. Thời gian từng phút từng giây mà trôi qua. Rất nhanh liền đến rồi nửa đêm 12 giờ. Ca đã ngủ rồi một vòng tỉnh lại, mặc dù cảm giác trên thân còn có chút bất lực, tay chân còn có chút chột dạ. Nhưng ít ra không giống bắt đầu như thế, ngay cả đứng lập đều khó khăn. Kỹ năng đã sớm làm lệnh hoàn tất, một lần nữa có rồi sức đánh một trận. Mễ Khả đã ghé vào cái bàn trên ngủ. Trang Dung không thể che lại mệt mỏi. Thục Phân bác gái ngược lại là tinh thần trăm lần, trái xem phải xem, ngẫu nhiên bắt đầu hoạt động một chút. Đường Lạc nhắm hai mắt, như là lao tăng nhập định. Nhiệm vụ này thế giới, nguyên khí lại so cái trước người chết thế giới muốn chân một chút. Đồng dạng đạt đến để Đường Lạc điều tức dưỡng thương tiêu chuẩn. Đông đông đông. Cửa sắt bên ngoài, truyền đến trầm muộn tiếng đập cửa. Ca mãnh liệt mà nhảy dựng lên, đứng ở gian phòng bên trong. Mễ Khả ngủ rất say, không có bị bừng tỉnh. Thục Phân bác gái thì là bắt lấy rồi chính mình cái chổi, hoành đao lập mã, còn kém một câu đi lên nhận lãnh cái chết rồi. Đông đông đông. Đông đông đông. Tiếng đập cửa tiếp tục không ngừng. Cách mỗi một giây đồng hồ một chút. Đường Lạc rốt cục mở ra con mắt, cầm lấy trên bàn Chẳng Lành, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Ngươi làm gì a? Ca hỏi nói. Đi xem một chút là ai? Đường Lạc nói rằng. Nếu như là người xấu, liền có thể lấy trừng ác dương thiện, thu được công đức. Như vậy, muốn làm sao phán đoán có phải hay không người xấu đâu? Rất đơn giản, đối Huyền Trang đại sư xuất thủ, liền khẳng định là người xấu rồi. Chúng ta muốn kéo dài thời gian. Ca nói rằng. Kỳ thực không có gì để mắt. Bên ngoài gõ cửa, hoặc là bình thường thôn dân, hoặc là chính là kẻ địch nguy hiểm. Người phía trước không cần phải để ý đến. Người sau tự nhiên là có thể kéo thì kéo, tốt nhất lại kéo 6 cái tiếng đồng hồ, kéo tới sáng sớm 6 điểm, đều là đều vui vẻ. Vậy cũng nhưng lấy nhìn xem. Đường Lạc từ ca bên thân đi qua. Mẹ! Ca mắng nhỏ một tiếng, đi đến cửa sổ vừa nhìn Đường Lạc đi đến cửa sát bên. Mở ra phía trên vỗ một cái cửa sổ nhỏ. Lúc trước nói qua, này khép mở cửa sắt giống như là tòa thành cửa lớn, cũng có loại này có thể để người ta lộ ra khuôn mặt, từ bên trong mở ra cửa sổ nhỏ. Đẹp mắt phía ngoài tình huống. Ầm. Tiếng va đập trở nên rõ ràng có thể nghe. Đường Lạc nhìn thấy, khuôn mặt vừa lúc kẹt tại rồi cửa sổ nhỏ bên trong, miệng há ra hợp lại, điên cuồng hướng trước đụng. Giống như muốn đem chính mình triệt để nhét vào cái này cửa sổ nhỏ, hoặc là thông qua cửa sổ nhỏ tiến vào trạm cuối cùng ở giữa. Không có đồng tử, triệt để con mắt. Xanh đen màu trên mặt, hiện đầy rồi thì bàn dấu vết. Điên cuồng tư thái, như là một đầu chó dại. Đường Lạc thậm chí nhưng lấy nghe được nó móng tay chộp vào cửa sắt trên, xẹt qua âm thanh. Rất dễ dàng để người lên cả người nổi da gà. Lại là thi thể, khẳng định còn có cản thi tượng. Khoảng cách không xa, ánh trăng lại trong sáng, bên trong căn phòng ca cũng thấy rõ rồi trương này tại cửa sổ nhỏ xuất hiện khuôn mặt. Đồng thời, hắn cũng thấy rõ rồi. Vị kia Huyền Trang lui về phía sau hai bước, giơ tay lên bên trong màu đen súng lục, nhắm ngay thi thể đầu. Ánh trăng dưới, An Mặc coi là chủ thể, hoa lệ tăng bảo tăng nhân, cầm lấy một cái tinh xảo được như là tác phẩm nghệ thuật vậy xuống ống. Nhắm ngay một người đầu. Cho người ta một loại sai chỗ, hài hòa cùng tồn tại cảm giác quỷ dị cảm giác. Ngươi! Ẩm! Tiếng súng đánh gãy rồi ca nói. Đầu từ cửa sổ nhỏ bên trong biến mất, nhưng thi thể không có ngã xuống, tiếp tục nắm lấy cửa sắt. Còn có tay từ cửa sổ nhỏ dối vào. Ngươi làm gì a? Ca chạy ra. Tiếng súng, tại dạng này ban đêm yên tĩnh. Quả thực tựa như là đèn tín hiệu đồng dạng, hướng toàn bộ thôn tuyên cáo sự hiện hữu của bọn hắn. Mà cái này cái phùng môn thôn đến cùng có cái gì nguy hiểm, tất cả mọi người hoàn toàn không biết gì cả. Cản thi tượng không chết nói, đoán chừng thi thể là sẽ không đình chỉ hành động. Đường Lạc nói rằng, chỗ lấy, bạo đầu vô hiệu, các ngươi nhưng lấy đánh gãy tứ chi của bọn nó đến ngăn cản bọn chúng tới gần. Bọn chúng. Đồng dạng chạy đến thuộc phân bác gái cùng mễ khả không hiểu rõ Đường Lạc nói bọn chúng là chuyện gì xảy ra. Chính là bọn chúng. Đường Lạc nói rằng. Đông đông đông. Đại lượng đụng cửa âm thanh đột nhiên vang lên. Một cái đầu thay thế từ cửa sổ nhỏ luồn vào đến tay, hướng lấy Đường Lạc bọn hắn phát ra im lặng gào thét. Chương 49, đồng giáp thi. Đông đông đông. Phảng phất cự trù y vùng, hung hăng nện ở đất trên âm thanh. Rất khó tưởng tượng, cơ thể người đụng vào cửa sắt trên, nhưng lấy phát ra dạng này tiếng vang. Vẫn là, chết đi thi thể. Thi thể cường độ cái gì, kỳ thực rất thấp mới đúng. Có thể xô ra như thế thật lớn thanh thế. Hiển nhiên không phải đồng dạng cương thi. Không biết rõ trốn ở nơi nào cản thi tượng, có lẽ so lái xe lợi hại hơn nhiều. Con rồi. Con rồi. Thục phân bác gái chỉ vào chốt cửa lớn tiếng hô nói. Nhưng lấy nhìn thấy, bởi vì va chạm quan hệ, chốt cửa rõ ràng có rồi một điểm bốn cong. Cửa sắt rất dày thực, nhưng chốt cửa lại không như sắt môn. Đoán chừng dạng này đụng đi, 5 phút đồng hồ có thể liền có thể lấy đánh vỡ nam tường. Ca sắc mặt tâm trầm, tiếp lấy, hắn đột nhiên phóng tới rồi bên cạnh phòng nhỏ. Không đầy một lát, chạy đến ca chạy tới đứng ở khác một bên xe buýt. Xe khởi động, không có đèn sáng, con mèo hướng lấy cửa sắt mở đi ra. Xe đầu thay đổi, nằm ngang ở trước cửa sắt, trực tiếp đem cửa sắt ngăn chặn rồi. Cắt. Ca nhảy xuống xe, hớn hở mà chạy đến mặt khác một cỗ xe buýt bên trong. Nay một lần, không cần thay đổi xe đầu, trực tiếp tiến đụng vào đi là được rồi. Nguyên bản xe buýt thân xe cùng cửa sắt ở giữa còn có một chút khe hở, theo lấy này va chạm. Cả hai phát sinh rồi thân mật không khoảng cách tiếp xúc. Chắn được gọi là một cái nghiêm kín chặt thực. Lần này bọn chúng không có dễ dàng như vậy tiến đến rồi. Ca vì mình tiên phong cảm thấy vô cùng đắc ý. Trước ngực khăn còn đỏ, không phải, là nguyên bản vô lực tứ chi đều trở nên có lực rất nhiều. Thục phân bác gái cũng không chút nào keo kiệt mà giơ ngón tay cái lên khích lệ nói, tiểu hỏa tử đầu góc vẫn là rất linh hoạt nha. Hòa thượng, người đây so nổ súng bậy hữu dụng nhiều rồi. Ca đôi lấy Đường Lạc nói rằng. Đường Lạc nói rằng, nhưng lấy chắn cửa, nhưng không cần thiết. A ca cười lạnh một tiếng. Liên miệng cứng A, hắn không tự chủ được nhìn về phía Mễ Khả. So với bác gái, bình thường nam nhân khẳng định càng thêm hy vọng thu hoạch được mỹ nữ ưu ái cùng duy trì. Chỉ là, không có ca trong tưởng tượng chẳng cảnh. Mễ Khả cũng không có dùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía hắn. Tương phản, nàng nhìn hướng cửa sắt phương hướng, trong mắt không cách nào che giấu đi hoảng sợ. Làm sao? Ca nhìn hướng Mễ Khả tầm mắt rơi chút. Thừa xuống chuyện hai chữ, ngạnh sinh sinh nuốt về đến rồi miệng mồm ở giữa. Hắn nhìn thấy, Hoành ngăn chặn cửa sắt xe buýt đỉnh trên, xuất hiện rồi một cái cương thi. Cương thi khả năng không có trí tuệ, nhưng cản thi tượng, hơn phân nửa là có. Đỡ cái thang liền có thể bò vào sự tình, không cần thiết chắn cửa. Đường Lạc nói rằng, vậy nó nhóm vừa rồi đụng cái giám A. Ca nhịn không được gào thét nói. Cái thang lấy tới trước đó đụng va chạm thôi, vạn nhất phá tan rồi, không thể so với cái thang bỏ vào đến đơn giản. Đường Lạc nói rằng, thử một chút lại không lỗ lã. Đang khi nói chuyện, con kia cương thi đã từ xe buýt chóp đỉnh rơi xuống. Lấy hỏng bét tư thế nện ở đất trên. Còn giống như thương tổn tới chân, tư thế trở nên khập khiễng rẽ ngang. Hành động tốc độ chậm rồi không ít. Trạm cuối cùng tường cùng cửa sắt đều muốn so xe buýt cao hơn một chút. Bò vào cương thi, không có khả năng mỗi cái đều có kém chút đem cửa phá tan con kia cương thi cường độ. Nếu như trực tiếp ngã tại đất trên nói, ngã cái bán thân bất toại đều là bình thường sự tình. Nhưng có rồi giao thông công cộng, ngược lại thấp xuống một chút độ cao. Rơi xuống thương hại giảm ít đi không ít. Phanh phanh. Đường Lạc mấy phát đem cương thi tứ chi đánh nát. Không có cái gì vẩy ra huyết đủ. Chỉ có pha toái xương trắng cùng hong gió thì khô. Điển hình năm xưa lão thi. Mất đi tứ chi thành công ngăn trở cương thi hành động, cản thi tượng mệnh lệnh còn tại. Nó thân thể cùng sâu gióm giống như dãy rùa, ý nghĩa nguyên mưu toan tới gần Đường Lạc bọn hắn. Ánh trăng dưới xoay cong tư thái làm cho người kinh hãi sợ hãi. Lúc này, cái thứ hai cương thi cũng rơi vào trần xe. Những cương thi này cùng cương thi phiến bên trong loại kia lanh lợi cương thi không giống nhau. Hành động của bọn nó phương thức, càng thêm gần sát Âu Mỹ phim bên trong zombie, không phải loại kia chậm chạp loại hình, đoán chừng có không thua tại thường nhân tốc độ. Lên xe A. Đường Lạc lại là mấy phát đem con kia cương thi đánh thành vài đoạn, mở miệng nói rằng. Lên xe. Ca không hiểu rõ Đường Lạc ý tứ. Hiện tại lại phải lên xe. Trước kia tất cả đều là thi thể xe. Đường Lạc nói rằng, nguyên bản có sạch sẽ một điểm, bị ngươi lãng phí rồi. Ca sắc mặt khó coi. Cái gì gọi là lãng phí, không có hắn dùng xe chắn cửa, đám kia cương thi đã sớm xông tới rồi có được hay không? Ngươi lái xe. Đường Lạc hướng đi bọn hắn ngồi lại đây giao thông công cộng, đạp vòng sau thai, nhẹ nhõm nhảy tới trần xe trên, mang theo bọn này cương thi vòng quanh, ta nổ súng xạ kích. Còn có loại này thao tác. Không có chờ ca kịp phản ứng, Thục Phân bác gái đã chạy đến xe buýt trên, Mễ Khả theo sát phía sau. Thục Phân bác gái mở ra cửa sổ, hướng lấy ca hô to, tiểu hỏa tử còn lăng ở nơi đó làm gì a? Mau tới lái xe a. Chúng ta đều lên xe. Mở đi đâu a? Nhiệm vụ lần này, nhiều chuyện không thuận. Ca cảm thấy đầu rất lớn. Vòng quanh A. Ta đều so ngươi hiểu. Thục Phân bác gái nói rằng. Một cái sân bóng lớn nhỏ chạm cuối cùng, đầy đủ một cỗ không tính lớn xe buýt vòng quanh lưu một lưu những cương thi kia rồi. Mà lại, còn có thể lái xe đâm chết mấy cái. Nhẫn thụ lấy xe buýt trên thi thể tỏa ra mùi vị. Ca khởi động xe. Lúc này, lại có mấy con cương thi tiến vào trạm cuối cùng nội. Đụng cửa âm thanh, cũng đã đình chỉ. Biết lái xe không có nghĩa là biết mở giao thông công cộng. Cùng vừa rồi tùy tiện mở vừa mở tình huống khác biệt, chân chính muốn thao túng loại này cỡ lớn cố xe, để ca cảm thấy rất có khó khăn. Xe mở siêu siêu vẹo vẹo. Nhìn qua rất có lật nghiêng nguy hiểm. Đơn điệu, cơ rơi tiếng súng vang lên. Từng cái cương thi bị Đường Lạc chuẩn xác địa điểm rơi tứ chi. Lại bị xe bớt xét qua, triệt để đánh mất hành động lực. Nhưng ca trên mặt nhưng không có nửa phần vui mừng. Hắn không có quên cái kia cơ hồ phá tan cửa sắt tồn tại. Nếu như là loại kia cương thi. Tuyệt đối không phải một cái súng lục nhỏ nhưng lấy chút rơi tứ chi, lại dùng xe đè tới. Cho tới bây giờ gặp phải cương thi. Cùng nó nói là cương thi, ngược lại không như nói là sẽ động thi thể. Tại kiềm chế ở số lượng sau, uy hiếp không tính lớn.